Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày Noel 24 tây tháng 12 năm 2023. Tổng cộng là khoảng 65 bạn đạo. Xin mời đi bắt đầu.
Dạ xin kính chào quý bạn đạo. Anh bảo nói ngày hôm nay là ngày Noel, nhưng ngày mai mới phải mà.
Đúng
Bữa nay ăn Noel.
rồi. Tối nay là mới ăn Noel, ngày mai mới là Noel. Eli sửa lại vậy là đúng á. Rồi
Rồi gửi cho mọi người một cái cạc.
đúng
Rồi hôm nay em sáng nay em nghe có một cái băng rất là vui, em muốn chia sẻ cho mọi người nghe.
rồi.
Dạ cái này vui thôi hả, mình nghe để mình thấy cái chuyện vui ở trong cái buổi học của Đức Thầy. Bây giờ mình nghe ha, rồi coi bạn đạo nhớ cái gì không nha.
Cho nên nhờ ở trong đó phải học được nhiều kinh nghiệm. Bi không có thuốc men nào. Mà trong đó dễ trị bằng cách nào? Người ta chỉ ăn cơm như muối thôi. Người nào có thăm nuôi thì được ăn chút đồ ăn ở bên ngoài đem vô. Thì không có nhiều ăn nhiều như ở trong cái xã hội bây giờ. Trong xã hội bây giờ ăn châm cứu nó khó. Châm cứu là phải hợp tác với y sĩ mới là hết bệnh. Kêu ăn cái gì phải ăn cái đó. Kêu uống cái gì phải uống cái đó. Để cho nó nhẹ bớt mới trị được. Còn cái này mình kêu nó ăn được, nó ăn ngã. Nó nhậu, làm sao nó chống lại cái sự lưu thông của những cái huyệt mạch. Làm sao trị được. Cho nên ở cái xã hội này khó. Cho nên hồi trước quốc gia ở Việt Nam tôi đâu có trị châm cứu. Vì tôi biết không trị được. Nó hay nói láo với mình. Nhưng mà về nhà nó ăn cái khác. Rồi nó bệnh nó đổ thừa mình trị không hết. Cho nên tôi vô trong trại cải tạo tôi trị đâu hết đó. Là tại vì người ta không có cơ hội ăn nhiều. Mới trị hết. Còn tôi trị luôn cả xì ke nữa. Xì ke thì làm sao? Tôi cứ giam hết cái đám xì ke vô. Mỗi ngày bắt đi tắm. Mà đau bụng thì trị đau bụng. Để chạy thì trị đi chạy à. Nghĩa là mất ngủ trị mất ngủ. Châm theo mấy cái huyệt đạo đó có nó hết à. Người nào người nấy mập thù có 45 năm hút a phiện. Mà ông bị giam. Ông nói bây giờ ông Tám mà trị tôi được tôi sẽ ca 6 câu vọng cổ tặng ông Tám trước khi tôi về. Tôi trị ông mập ông ca 6 câu vọng cổ. Là tôi nói trong này trị được à, tại sao trị được? Vì các anh không có ăn uống nhiều và các anh xa lìa sắc, tự nhiên bắt buộc phải xa lìa thì cái gì nó trị anh, sức phấn đấu của anh phải trị anh, và tôi sẽ hỗ trợ cho anh về mấy cái kim của tôi cho nó điều hòa cơ tạng của anh là anh sống. Còn nếu mà anh ở ngoài tôi không bảo đảm. Bởi ngoài anh cần cái cần gần sự hút sách và gần sự ăn uống và vật chất kích thích nữa. Thì ở trong trại không có. Tới giờ là anh phải ngủ rồi. Tới giờ là anh phải đi làm rồi. À, ở trong trật tự mà thanh nhẹ. Không có ăn nhiều. Thì ở những người mà muốn trị châm cứu. Phải buộc họ ăn đồ thanh nhẹ. Châm nó mới có hiệu. Cho nên nhiều vị bác sĩ ở đây đi châm cứu nhiều khi cũng buồn nản, châm sao nó không có hiệu lực, tại vì nó không có hợp tác với bác sĩ, nó ăn tầm bậy nhiều quá, cấm nó cái này nó đi ăn cái kia, cấm kia nó ăn cái nọ, thành nó không có hiệu lực. Cho nên những người châm cứu là những người hồi trước xưa người ta thiền trên núi, người ta tu đã hưởng cái không khí thanh khiết và ăn những đồ thanh khiết, hợp bệnh họ châm chút hết. Vậy tại sao ở bên Trung Cộng là trị được nhiều người có kết quả? Họ viết trong sách vở như vậy là trong đó họ cũng chỉ ăn rau nhiều hơn, họ đâu có thể đặt. Muốn có mấy lạng mỡ thì phải đợi lâu lắm mới có mấy lạng mỡ. Thế không có cái vụ cholesterol bị bệnh hoạn thì nó không có. Nó ăn rau nhiều thì nó dùng phổ biến cái châm cứu nó dễ hơn. Nhưng mà đem y cuốn sách của Trung Cộng đem ra đây trị nó không có hiệu lực, thành ra những bác sĩ chán nản cũng trị cũng châm cũng cũng đi học đồ này kia cái nọ nhưng mà không được, nó không có hiệu quả. Cho nên cái châm cứu là từ trong cái môn thiền mà ra. Cho nên anh muốn châm cứu giỏi thì anh học cái môn thiền để anh khai thác cái mạch nhâm và mạch đấm trong cơ tạng mình, rồi lúc đó mình mới có thể trị bệnh người khác bằng một cách mình cách nghĩa mà nói họ thông cảm và họ hiểu cái đường lối, họ giữ cái lề lối để tự trị trước rồi mình mới hỗ trợ cho họ sau, thì cái đó mới trị hết được. Thì tôi thấy nhiều vị bác sĩ ở đây trị chán nản, không có thành công gì chẳng được. Nhưng mà sách của Trung Cộng nói thiệt hay, bởi vì ta ăn rau, ta ăn chắc ri, lục dịp tố, còn mình không có lục dịp tố, mình ăn tầm bậy, làm sao trị hết được. Đó, ba bờ kiều với hai cái đó khác nhau à? Anh em cứ cổ nhát như rượu chát uống vô cũng trị không được, đâu có trị được, không có hiểu. Thành ra thất vọng là vì vấn đề ăn uống. Cái miệng thì nhỏ nhưng mà cái ý nó to, nó là làm những chuyện tự hại không, mà đập ngực nó mà nó không hay. Cho nên phải người ăn chay thanh nhẹ dễ trị.
Rồi bạn Đạo nhớ gì không?
Để bạn biết nha.
Đố bạn Đạo chứ, tại sao thầy không chăm cứu cho người thời xưa trước đây, trước 75, mà sau này thầy mới chăm cứu? Cái này dễ hen. Tại sao?
Tại hồi đó thầy thấy thầy cũng người ngoài xã hội hay nói dốc lắm, nên nếu mà chăm cứu họ thì họ ra ngoài nói thì họ hứa, nhưng họ ra ngoài họ ăn bậy, cũng ăn bậy là vì lòng tham thôi. Nên sau này thầy chữa vậy là được cơ hội, thầy vào tù thầy mới trị được hết bệnh nhiều người. Là do thầy họ phải theo cái kỷ luật, cái luật của trong cái tù, nên ăn uống nó có cái giới hạn, nó đúng cái tiêu chuẩn, nên thầy dễ chữa bệnh hơn. Nên có cái ông kia ông hút áp viện mấy chục năm, mà ông nói nếu thầy chữa không hết bệnh thì ông sẽ ca cái dòng cổ trước khi ông ra về đó. Nên cái miệng con người thì nhỏ nhưng cái ý thì to, thầy nhắc cái chỗ đó. Chính cái điều đó mà ra họ ở ngoài các bác sĩ hay như chăm cứu cho giỏi cái mấy mà chữa bệnh ở ngoài không bao giờ hết bệnh, là do con người nó nói dốc, nói thì hứa nhưng mà ra ngoài thì nó thèm thôi, nó bắt buộc phải ăn thôi, nên cái bệnh không hết. Này nói nếu mà chữa bệnh này chứ phải cần ăn rau cải chất xanh á, thì nếu người giữ đúng á thì sẽ chữa bệnh nó hết hoàn toàn.
Chất xanh thầy kêu là gì?
Green
không
cái gì Nam á,
cái green, cái đó là green, còn cái tiếng Việt có thầy có nói á,
lục gì, lục
có
gì,
ba chữ á,
lục diệp tố,
đúng rồi,
lục diệp tố,
lục diệp tố,
cái chất xanh á, trong
lục
rau cải
tố,
lục diệp tố.
Xưa ông thầy ông sợ. Chị Giang An nói gì?
Diệp lục tố.
Đúng ra là diệp lục tố nghe, ngoài đời nói là diệp lục tố, mà không biết sao thầy biết thầy có nói lộn không?
Đảo thầy lật lại chút thôi.
Lật lại chút thôi. Đó là
lục nói tố. Ngoài nó hiểu thôi, đừng có chấp nha.
Tại vì ngoài người ta coi là diệp lục tố, mà không biết sao mà ông thầy ông kêu là lục diệp tố, không biết ông có nói lộn không hay là chữ của ông.
Lâu
lật tới lật luôn.
Lâu cũng lật vậy thôi, không có gì.
Rồi còn gì mới không? Có gì mới không anh Bảo?
Có chứ.
Có gì?
Thầy nói người tu mà muốn chăm cứu mà hết bệnh ra là phải ăn chay. Có chắc thịt vô là nó làm bế tắc hết trơn rồi, nó đâu có chăm, nó đâu có hiệu quả. Thành ra cái môn mà chăm cứu á, là xưa là mấy người thiền ở trên núi á, ta đâu có ăn gì nhiều đâu, ăn rau cỏ rồi thôi. Muốn ăn một miếng mỡ thì cũng phải chờ lâu lắm mới có ăn, phải không? Thành ra tới hồi người ta bị bệnh gì á, ta chăm chút xíu là nó hết liền. Mình ở dưới này mình ăn đủ thứ, mình ăn nhiều quá chăm không hết.
Ủa Tài muốn nói gì? Rồi còn gì nữa anh Bảo? Còn nữa đó.
Còn nữa hả?
Ừ. Nó bên cái sách của bên Trung Quốc sao?
Sách bên Trung Quốc là phải ta ăn rau không có thịt, nó không có cholesterol.
Tại vì bác sĩ đem mấy cái sách của bên Trung Quốc về trị không có được. Tại vì người người bệnh nó không có hợp tác với bác sĩ. Phải hợp tác mới được, hợp tác thì cái đó trị mới hết.
Đó. Như là dặn ăn cái gì ăn cái đó, đừng có mang đi chung, đừng có nói vậy hứa vậy ra ngoài nó ăn tùm lum hết trơn là nó không có trị gì.
Thầy có nói mấy cái này mà em không dám nói, nhưng mà Thầy nói là châm cứu là từ môn thiền mà ra, là tại cái ông này ông không có tu mà ông đi châm cứu, ông nói là thầy có muốn viết sách lại không, để cho ông sau này ông đi châm cứu, tại vì thầy châm cứu bằng cái kiểu của thầy đó còn một cái kim thôi, lúc ở trong tù có một cái kim thôi mà bắt, tại vì ông bắt người ta ăn theo cái chế độ của ông đó cho nên trị rất là dễ. Nhưng mà cái ông này ông muốn thầy viết lại cái sách đó, thầy nói là thầy không có viết, tại tất cả những cái gì thầy nói ra sau này sẽ có người viết lại hoặc là phổ biến lại những cái gì thầy nói. Thì á, ông nói là thầy thầy mới khuyên ông là nên thiền thiền để mà thêm cái phần tâm linh nữa, thì khi đó trị cho người ta mới được, tại vì người ta bệnh về cái phần tâm nhiều hơn là cái phần xác, cho nên nếu mà ông hiểu đó thì cái phần đó ông giúp người ta nhiều hơn đó. Tại vì cái gì cũng vậy, làm cái gì cũng vậy, mình phải hợp tác với bác sĩ, nhưng mà khi mà mình hiểu được điều này á thì bác sĩ mới dễ làm hơn. Còn nếu không, bác sĩ ông nói ông bác sĩ nhiều khi ông bực, ông buồn, ông không làm được là chán nản đó, là tại trị không có hiệu quả. Rồi thầy cũng vậy, đi ra ngoài mà đối với những người ngày xưa đó là không có giữ cái uy tín, là nói láo đó, ăn bậy ăn bạ đó, rồi còn không có xa lìa cái sắc nữa, còn nói tới cái dục nữa. Cho nên năm ra đó còn thêm cái vấn đề hút sách, ăn uống nữa ha, và chất kích thích nữa, rồi nhậu nhẹt nữa, cho nên những cái này nó huyệt đạo, nó huyệt mạch, nó không có lưu thông, mà khi nó không lưu thông á thì trị nó không hết, cho nên thầy không có trị.
Thầy nói vật chất nó kích thích ở bên ngoài.
Ông dưới thầy con cái thầy mở cái quầy nhãn nên thầy nói thấy chỗ nào đen thì châm là hết liền, chỗ đen thì
Nhưng cái
châm
đó
là
mình thầy
cái
cũng có
phần kim nó
nói.
tan đó, thầy dùng cái
Không,
tâm
không.
linh đó nữa.
Thầy thấy thầy châm đúng huyệt,
Thầy
nhưng
đúng
nếu
quyệt coi
mà chỉ đúng
như
huyệt thôi, nhưng mà nếu mà
ừ.
nó không hợp tác á là huyệt nó cũng không chạy
Nó không
lại,
có tác dụng gì đâu.
nó ăn bậy vô là nó bích lại rồi, nó nghẹt lại rồi.
Thầy
Ổng
có nói.
có mắc huệ là ổng châm đúng huyệt, không có sai huyệt được, chỗ nào nghẹt không biết ổng châm, nhưng mà nó không hợp tác á là tiêu. Bây giờ cho ông giỏi cách mấy, ông thấy mở bao nhiêu huệ đi nữa là cũng không có trị hết.
Mà thầy cũng có nói đó, cái quyệt ở thế gian không có biết, chỉ có ổng mới biết thôi, thì cái đó là mình hiểu rồi ha. Nhưng mà những cái đó phải có sự hợp tác, cũng như tại sao ổng cũng mở huệ mà tại sao ổng trị cho mấy người đó,
À, lúc
ổng
trước
mở huệ mà tại ổng đâu có trị,
ông đâu thèm trị,
ổng nói là tại vì nếu trị nó đổ thừa, trị không hết cho nên
à,
ổng không làm
mang tiếng mang trị rồi chăm mà không hết, mà
đó.
tại chế độ tự do thành ra nó cũng có cái nguy hiểm của nó không? Chế độ tự do thì cũng làm gì làm
Còn chỗ
phải
nó
không?
nghèo nó khó quá đó
Chỗ
nên
kia tự
dễ.
do rồi đâu đâu phải vô khuôn khổ, rồi tối đâu có được làm gì, tối là tới giờ phải đi ngủ, mai sáng là đi cày rồi đâu có làm gì được.
Ừ, xa lìa sắc đó.
Rồi mai sáng là đi lao động rồi, nó nhốt riêng vậy nè, hết sức rồi.
Cho nên cái gì cũng vậy, muốn làm cái gì đó phải có hợp tác, cái thiền cũng phải có hợp tác nữa. Những cái lời giảng mà nói ra đó, những cái lời lưu lại mà mình không chịu nghe những cái lời đó để mà mình tiến đó, thì những cái tác dụng nó cũng sẽ khác. Tại vì á thầy á là theo cái chiều hướng thôi, ổng nói rồi mà người ta không nghe, ổng có lặp lại, ổng có lặp lại.
Cái đó tùy theo trình độ của mọi người tiếp thu được hay không thôi, chứ ông đâu có ép được tự tu tự tiến mà.
Ổng không có lặp lại bất cứ cái gì ổng nói á, cũng như tôi là niệm Phật sáng đêm, ổng không có lặp lại cho mình phải niệm Phật giống như ổng, ổng không có,
Ông
ổng
nói
không
mà
có làm vậy.
ông chỉ đưa cái gương thôi, mình muốn làm mình làm chuyện của mình phải không?
Đó, cho nên đâm ra cái khó của mình là mình nghe những cái mà thầy mà ổng chiều theo mình á, ổng chiều theo cái ý của chúng sanh á thì mình sẽ khó tiến. Còn nếu mà mình đi theo cái sự nghiêm luật của ổng, cái khó khăn của ổng, cái mà ổng dứt khoát trong ý chí của ổng thì mình sẽ tiến.
Thì cái đó ông nói thôi, nhưng mà người nào theo được thì theo, theo không được thì thôi phải chờ thôi, chứ ông đâu có ép, ông đâu có bắt đi nhanh hơn được nữa, tại khả năng người ta tới đó thôi.
Đó. Cho nên cái câu tiếp theo, cái clip tiếp theo cũng là vui, cũng trong cái mấy cái ông này là vui lắm. Bây giờ mình nghe tiếp ha, và mình nói tiếp.
Kém cái gì ý chí thì có, nhưng mà cái xác thịt của mình nó yếu.
Ý chí có không có thì nói chuyện, chứ còn ý chí có là cái xác thịt nó phải phải mạnh. Là tại sao bây giờ anh tôi nói ví dụ bả này nè, để tiền trong tủ thắt tủ sắt á, bây giờ hô nhà cháy bả dám ôm tủ sắt bả đi ra ngoài đường, mà bình thường kêu bả ôm tủ sắt ôm nổi, đó là phải ý chí không?
Tôi nhớ câu là câu này đúng của sách này, nói tiếng Tây đó là Desperate April, là share lại phép thật nhưng mà lúc
đó là nó không có cái pháp,
nhưng mà sao lục căn lục trần cho
nó không có cái pháp để develop, mà vì đây có cái pháp để develop mà không nắm đúng cái pháp là sai.
Pháp có làm luôn luôn thôi chứ ta hỏi mấy cái này tôi nhờ đó, lúc đó là khi đọc yếu quá không có công phu.
Nhưng mà ta ăn cái cà trên cơm, anh ăn 4 cục thịt làm sao anh thiền được?
Đó cái đó ăn cục thịt là cũng tại ông Tám chứ đâu phải ai.
Cái ông Tám nào?
Ở bên nhà đó ông Tám.
Ở bên nhà tôi nói rõ nè, tôi ăn trái cà trên cơm hồi tôi tu bằng đầu á, ăn trái cà trái cơm rồi ông Tư mới giết công ta bảo đảm nếu bạn ăn thịt xuống địa ngục tôi chịu trách nhiệm. Tôi cũng không ăn, chừng nào tôi thấy tôi mới ăn. Cái giai đoạn đầu của tôi ông không học, mà ông đi học giai đoạn tôi ăn thịt thịt đặc rồi.
Không có, hồi đó ông Tám nè, ông Tám
ở cái class khác người ta mới ăn được.
Ông Tám nói vậy cũng đúng, bởi vì hồi đó ông Tám nói rồi thì ông Tám để cho ông Hội dân em giết tôi nói. Ông Hội em nói tôi ăn chay mấy tháng mấy năm là tôi hỏi ông Tám là ăn thịt bên kia tôi ăn thịt, tôi thấy mặt tôi học ảo rồi ăn thịt rồi ghê mà
Ông Hội dân em đâu có ăn thịt đâu. Ông Hội dân em ăn chay tới bây giờ.
Không,
tôi cuốn sách tôi đọc đạo đầu tiên.
Ông Tám có nói
từ nãy
vậy tôi nói ông già tôi nói.
Thì biết không có sao, đó. Biết không có sao. Nhưng mà khi trong lúc mình hành mà nó không có kết quả, mình phải đổi cái menu. Cho nên tôi ban đầu tôi cũng ăn mặn, nhưng sau tôi mới ăn chay đó. Tôi ăn trái cà chứ không có nói, tôi ăn cơm nước sôi tôi cũng có nói cho tất cả bạn nào nghe. Để cho những cái cơ hội đó mình thanh lập cái cơ thể mình cho nó tương đồng với cái ý chí của mình.
Không, tôi muốn cấm các bạn cái gì hết.
Không cấm được.
Chỉ cấm các bạn được làm biến mà thôi. Tôi còn nhớ cái câu đó.
Đúng.
Thì từ ông già tôi tám á, kiểu há cửa đi bạn. Mà bạn được có làm biến thôi. Để tôi nghe lời tám tôi nói tôi làm
biến gì? Đừng làm biến.
Nói ông già tôi nữa.
Tôi kêu đừng làm biến, anh biết cái chữ làm biến của trong đạo người ta thế nào? Anh đừng, tôi ý lại trong cái thịt cũng được là làm biến. Tôi muốn, tôi không làm biến rồi tôi ăn chay tôi cũng không làm biến. Hiểu không? Mạnh cho đó. Cái đó là người biến là mạnh. Làm biến là người yếu.
Đừng bỏ công phu.
Đừng bỏ công phu.
Nói mấy phụ nữ có hết nữa.
Đúng.
Công phu.
Cứ làm.
Đừng cái làm. Ngoài ra cái chuyện.
Cứ làm.
Không làm hết. Và tôi dựa theo đó, tôi đọc theo sách tôi nói. Không cần gì hết các bạn, chỉ nghe tu theo mày, không cần gì hết đó, không cần đọc sách khủng tử, không cần gì hết cái gì công phu.
Công phu là đi ra.
Ông sư tổ ông nói vậy rồi.
Nhưng mà làm đúng.
Sư phụ cũng
thì
nói
làm
vậy.
Đúng.
Thôi.
Thì làm đúng, anh làm đúng, mới niệm cũng chưa niệm nói. Đó là mình làm đúng rồi mình nói gì nữa. Còn tôi ăn mặn ăn nhưng mà ăn chay ăn mà lúc nào cũng niệm Phật hết, tôi không bao giờ bỏ.
Tôi nói thiệt không tám à. Tám hồi đó ông trai ông trời tu ông tám chỉ thức hết qua chứ nè, hồi đó tôi bị bệnh đó ông bà ông nấu cơm ông nhắn tôi nấu tôi ăn tất cả thì không à, tức là ai tận suy nghĩ nhiều bà tám giận bận cho cơm là ông nghèo quá nấu cả ăn vậy thôi nha. Rồi thế sau này cái ông tám ăn mặn mặn luôn nghe không, là ai mất trước đó ông thầy mà ăn mặn thì họ phải mất trước chứ.
Nhưng mà luyện đúng pháp
thì cũng soi hồn cũng pháp luôn
niệm Phật không có.
Hồi đó ông tám
có chứ, tôi niệm Phật dữ lắm chứ, ngồi trước nhà niệm Phật chứ bị bà Tâm kéo lỗ tai kéo lỗ mũi thật có lẽ cái đó tôi cũng nói rồi. Niệm Phật mà tôi ăn chay đến nỗi kêu ông Tư với công trai với tôi nói con chết xuống địa ngục tôi chịu trách nhiệm, tôi còn không chịu ăn. Tôi chừng nào tôi thấy con vịt là con người tôi mới ăn, tôi có nói luôn.
À, tôi nói với ông già tôi chịu quá, ông ta ăn chay
luôn mà không sao, cái đó cũng không có sao, nhưng mà ông luyện đúng là ông được giải thoát.
Đó, ba tôi đó thì ông có theo cái đèo của tôi, ông đi vô trong chùa ông đi kiếm thật sự nào không biết, ông quỳ đóng là tôi không quỳ thì sư ghét đó. Từ đó thì thực tám rồi nó sư
mình sửa mình
tôi
mình sửa mình
không có cái gì mà khác đấy, ông cứ dạy đọc ở trong đó tôi đọc cũng được, không phải có cái pháp nào cho tôi tu cứ gì là lễ thật này kia tôi thật mang để đó mình lại hoài quá không gì đâu, tôi không chịu. Tôi nghiên cứu là việc tám đi học về giáo và tôn giáo, tôi thấy có chỗ tái vượt tôi mày không học tới bên nó đó, nó còn không chịu đó. Rồi đi qua không tin học tối mà ngủ để cho minh sư cho tập chim bao, cái đó tôi ghét rồi. Minh sư biết không nghĩ
mà nó muốn trở lại làm con người, nó phải có hạnh Bồ Tát, nó phải hy sinh tất cả xương máu để làm cho con người ấm no, thì mình ăn thịt nó mình phải có cái hạnh đó, hạnh hơn nó mình mới dám chứa nó. Hạnh thua nó, mình chứa nó là mình khùng điên luôn. Nhiều người ăn thịt mà làm cho bằng thằng trí óc bệnh hoạn rất nhiều, không hiểu. Một cái tâm thức mình sáng suốt, mình ăn nó, mình thấy rằng nó là mình là nó.
cái clip này uổng lắm, gần cuối cái ông nó đang nói gì đó bị cắt ngang,
Cách
cái
bằng.
thầy không biết nữa rồi, cái kết luôn theo cái đoạn đó luôn, uổng lắm. Rồi anh bảo nói lại nghe, cái này vui lắm á.
Cái
Lục trần lục trần giỏi ha.
này, cái này nó bây giờ nó ăn mặn rồi, bây giờ nó quay lại nó đổi thừa ông thầy. Đấy, ông thầy kêu cứ ăn cái gì cứ ăn đi, cứ tự nhiên pháp luân là xong phải không, cứ ăn đi ăn. Nên nó tại thầy nói dễ dãi quá thì nó đi theo nó ăn thôi, chứ thầy đâu có cấm. Thầy nói chỉ cấm làm biếng thôi mà đâu có làm gì đâu. Nhưng mà đó thầy nói thầy ăn trái cà mà nó ra ngoài nó ăn 4 cục thịt, tại vì thầy nói thầy đâu có cấm đâu. Nhưng mà thầy có nói rõ ràng là cái thời đó, cái giai đoạn đó là thầy ăn chay, ăn cái cà với ăn cơm thôi. Rồi sau này ông có tư có kêu thầy ký ký hợp đồng với thầy, nó cứ ăn mặn đi, xuống dưới có gì tôi chịu trách nhiệm, mà thầy cũng chịu. Này nói chừng nào tôi thấy cái hồn của con vịt rồi lúc đó tôi mới ăn con vịt chứ không có ăn. Nhưng mà thầy thầy không có nói rõ, ông thầy nói mấy anh bắt chước cái giai đoạn tôi ăn thịt, mà lúc đó cái lớp của tôi là lớp tôi qua lớp khác rồi, không có bắt chước cái giai đoạn mà tôi ăn chay. Cái đó là cái khổ vậy. Mà ông thầy ông, mà ông nói ông ăn chay nhưng mà ông niệm Phật dữ lắm, ông niệm Phật ngày ngày đêm ông không có bỏ. Mấy người kia người ta nghe người ta chỉ nói sơ sơ, tưởng là ăn chay sơ sơ, ăn cái cà lại bà Tám không cho, không có nấu cơm thì ăn cơm cái cà vậy thôi, chứ đâu có biết là cái đó là ổng khổ hạnh ăn chay. Rồi đi nói tiếp đi.
Anh đây á, thầy nói á, tại vì á cái này ý nói là lục căn lục trần nó mạnh lắm, nó cứ theo ông thầy nó bắt chước cái gì mà nó khó đó, làm không được thì nó bắt chước cái dễ, mà quên là cái tần số của mình, cái trình độ của mình, cái lớp của mình nằm ở đâu.
Ông nói cái class khác rồi, class
À, có nói
là
rõ ràng mà.
nói cái class là cái lớp khác rồi, ông là qua lớp khác rồi phải không?
Cho
Tại vì nó thấy ông
nên
thầy ăn mặn thì nó bắt chước ăn mặn thôi, chứ nó đâu có tội gì đâu.
đâm ra đó ông thầy ông nói cái người đó là làm biếng, là cái người yếu, là ỷ
Chỉ
lại
lại
trong
trong thịt.
cái thịt đó. Cho nên đâm ra đó cái đó là mình nói cho vui thôi, chứ còn cái đó cũng tùy theo cái trình độ của mỗi người, thì theo cái căn cơ tiền kiếp của họ. Có khi tiền kiếp của họ họ phải ăn mặn nhiều kiếp thì kiếp này họ cũng tiếp tục ăn mặn, không có thể nào ép họ ăn chay được,
Cái
cái
này
đó
có
khó
cách
lắm.
vui vậy thôi nha.
Dạ, cái đó vui chơi vậy thôi, chứ còn cái gốc của họ là ăn chay, là họ làm gì làm họ cũng ăn chay, là khó đổi họ lắm, khó thay đổi lắm, khó lắm. Cho nên đâm ra cái này mình nghe cho nó vui thôi, chứ còn cái vấn đề bàn thì mình không có bàn, mình chỉ nghe là cái chuyện này nó thấy nó vui, là do là khi mà ông thầy ổng nói cái gì đó thì người ta cũng cũng biết cách để mà người ta khống chế lại, chống chế lại cái những cái gì mà thầy nói, là tại vì cái lục căn lục trần nó mạnh lắm, nó làm không được.
Nó lấy cái gì mà nó có thể có lợi cho nó thì nó cũng nói được, cũng là lợi của ông thầy, nhưng mà cái phần nào mà có lợi á, thì mới đem ra, còn cái phần nào mà thấy không có hợp nó dẹp qua bớt.
Cho nên làm bất cứ điều gì cũng vậy, mình thấy cái đó, mình thấy cái điều đó là điều đúng thì mình theo, mình không đúng thì mình không theo, vậy thôi. Thầy nói thầy nói đúng thì mình nghe, không đúng thì mình không nghe. Nhưng mà điều quan trọng là cái sự tiến hóa của mình, cũng như nãy thầy nói, nếu mà anh làm mà anh thấy không có cái tiếng á thì anh phải đổi cái thực đơn. Đó là thầy phải chiều theo anh đó thôi. Nhưng mà thật sự cái gì cũng vậy, do cái trình độ tiến hóa của mỗi người, tùy theo cái nhận thức của mình, tùy theo cái thức tâm của mình mà đi theo cái chiều hướng của mình thôi. Muốn mình đi ở tầng giới nào, muốn đi ở các lớp nào, tùy theo mình quyết định, không có ai ép mình được, mà cũng không có quyền ép ai. Cho nên mình nghe để mình nghe cho nó vui thôi, chứ mình không có nên đả phá hay là mình phê phán. Cái điều này là cái điều tránh của Đức Thầy. Đức Thầy ổng sợ lắm mấy cái này, là tại vì bản thân ổng á, nếu mà ổng không làm cái đó thì ổng không độ được ai hết, tại ổng độ được. Nhưng mà vấn đề khó ở chỗ là ổng thấy được, ổng độ được, còn mình chưa thấy mình đâu có độ được. Cho nên mình không có so sánh mình với ổng. Mình ăn là do tại mình ăn không được, đồ chay thì không sao, mình cứ ăn theo cái thập quán của mình thôi, chứ mình không có thay đổi được. Muốn làm được cái điều đó là phải làm một cuộc cách mạng, làm mạnh lắm, cái phần hồn nó mạnh lắm, nó mới làm được bất cứ một điều gì, bất cứ điều gì. Ngay cả thầy kêu mình niệm Phật, cái đó là khó nhất, mình còn chưa làm được nữa, sao mà làm giống như những cái gì mà ổng nói. Khó lắm á, cái khó nhất là gì? Là niệm Phật á.
Mà tại cái việc ra cái những cái gì mà ông thầy ông dạy là mình bây giờ ở đây mình phân tách để mình hiểu thôi, Còn cái chuyện mà cái trình độ mình làm được hay không á, là do cái sự tiến hóa của phần hồn của mình mà giảng dạy cho lục căn trần nó tới đâu thôi chứ. Nhưng mà mình phải hiểu, chứ không phải là mình từ khước những cái lời giảng của ông thầy mình không hiểu gì hết, mình chỉ dẹp những cái phần nào ông giảng mà không thích hợp với mình đẩy qua bên không có đúng. Mình phải hiểu hết, nhưng mà mình làm chưa được thì mình nói tôi hiểu nhưng mà tôi làm chưa được. Đó là mình dùng cái sự thành thật của mình trong cái việc tu hành, chứ không phải là mình làm bộ như mình không hiểu gì để mình quên nó đi. Mình chỉ nhớ những cái gì mà nó thuận tiện cho lục căn lục trần, không là cái đó không đúng. Mình nghiên cứu á, là mình phải nghiên cứu hết những cái lời giảng của ông để mình dùng cái trí của mình hiểu trước. Mà bây giờ cái trí tôi hiểu là đúng rồi đó, ông nói cái đó rất là có lý. Là nhưng mà cái chuyện này tôi làm chưa được, mà tại vì chúng sanh của tôi nó chưa có hưởng ứng đó. Cái đó thì cái người đó là người thành thật chấp nhận, chứ đừng có nói cái này dễ, ăn chay là dễ, mấy chuyện khác là khó hơn. Cái đó là mình tự gạt mình. Còn mình biết à, tôi biết cái chuyện này trong cái đà tiến hóa của tôi có thể tiến hơn nó, nhưng mà hiện giờ chưa có tiến được, thì mình chấp nhận vậy á thì được. Cái đó là ok, để từ từ mình giải quyết, phải không? Tại vì mình là không được, là tại vì mình đâu có ai ngu dại gì mà hại mình đâu. Mình cũng muốn mình tiến, mình cũng muốn mình thanh nhẹ chứ, đâu có mình ở lại lớp hoài đâu. Nhưng mà cái trình độ của mình là tại vì lục căn trần của mình nó chưa có hưởng ứng, nó chưa có theo kịp, thì nó chờ cái chủ nhân ông dạy tụi nó, giáo huấn tụi nó, tới ngày nào nó thức tâm á thì lúc đó nó sẽ theo và nó hưởng ứng. Khi mà nó hưởng ứng á thì các chuyện nó đương nhiên nó trở thành dễ rồi, chuyện khó nó thành dễ, lại có sự hưởng ứng cũng như châm cứu vậy thôi. Là cái gì nó cũng phải có sự hợp tác và hưởng ứng. Mà nếu mà lục căn trần chúng sanh trong này nó chưa có đủ trình độ để hiểu, để hợp tác, để hưởng ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, thì cái chuyện gì nó cũng thành khó hết á, không có chuyện gì mà dễ hết trơn. Thành ra cái học đạo là như vậy, để mình phân tách ra để mình hiểu thôi. Nhưng mà mình phải nhìn nhận cái đạo lý, chứ mình đừng có từ khước những cái lời ông thầy giảng. Tại ông giảng nhiều kiểu lắm, thành ra cái phần nào mình cũng phải hiểu rõ.
Rồi, câu tiếp theo, câu này rất là hay.
Con đóng góp cái này. Như sao nãy thầy có nói đó, cái hạnh của con thú á, nó làm con thú á, hạnh mình cao hơn nó, mình mới độ được nó. Đó,
Nói
thầy
nhiều
nhấn
lắm,
mạnh vô đó.
nói giống nhiều lắm
Nên,
anh. Cái vấn đề ăn
đó, đúng
chay á, em sẽ
rồi.
cho
Cho
qua
nên
vào sau
thầy
Tết á, nhiều lắm, phải nhiều lý do
có
lắm, chứ không phải một
bạn
lý
mà
do
có
đâu.
bạn đạo nào ăn chay mà bệnh hoài đó, nếu ăn chay cứ bệnh hoài chết thành con ma rồi. Nên thầy nói đó, tùy cái tâm của mình thấy được như tỷ mình ăn cái gì, mình hộp cái nào á cho thể xác mình kiểm soát được, mình cứ ăn đó, mình đừng có chấp vào trong hai cái đó. Nhưng mà cái người đi cuối cùng á, đi cuối vua vi cuối cùng đi cuối cùng phải trở về ăn chay, để họ thời gian họ đi qua cái giai đoạn đó, họ đụng chạm á một thời gian đó họ mới thấy phân biệt cái nào nặng nhẹ, tự nhiên họ sẽ trở về rất dễ dàng.
Cái đề tài về ăn chay mà tâm đức á, em sẽ cho ra vào qua Tết âm lịch, qua Tết dương lịch chứ, để cho mọi người nghiên cứu thêm. Tại vì đề tài ăn chay nó ra rất là nhiều, mà thật sự mà nói đó, nó có rất nhiều lý do, chứ không phải không là cái hạnh đức không của nó, cái hạnh hy sinh của nó, đại hạnh của nó còn nhiều cái lý do lắm nha, nhiều nhiều lý do lắm. Nhưng mà phải nghe cái clip đó đi rồi mình sẽ đủ cái tài liệu để mình nói, tại nhiều lắm. Còn cái lập cái tâm đức cho mình rồi mình thấy được những cái vấn đề nó liên quan tới cái luồng điển của mình nữa, có hết ở trong đó, em cho vô hết trong đó. Thì thật sự nó cũng ba lần em cho ra về cái đề tài ăn chay, thì nên nghe thêm ha, mọi người phải nên nghe thêm. Còn cái vấn đề mình không có khuyên ai ăn chay, mà cũng không có khuyên ai, không có không ủng hộ ai ăn mặn. Vấn đề là theo trình độ tiến hóa của mình vậy thôi ha, tùy theo cái nhận thức của mình hiểu tới đâu. Khi nào bạn đạo hỏi thì mình sẽ nói thêm
Nhưng
ha.
mình cần hiểu thôi chứ làm thì tùy trình độ.
Khi nào mà có câu hỏi thì mình sẽ đào sâu. Tại vì hôm nay cái đề tài này rất là dài nha. Em nói trước hôm nay cái câu hỏi rất là dài. Một câu hỏi mà nó đi tới cần 1 tiếng đồng hồ đó. Chút xíu mình sẽ đi tới. Rồi, câu tiếp theo bằng đạo hỏi. Người tu vô vi chết có ai lo không? Thì á, cái câu hỏi này đó, nó cũng là đã cho từng ra rồi. Em chỉ cho 2 cái clip để đại diện cho cái việc này. Thì anh Bảo sẽ nói ha. Chỉ cần 2 clip thôi cũng đủ nói rồi, nhưng anh Bảo có thể nói thêm, là tại vì nó rất là nhiều lần em đã ra. Bây giờ mình nghe ha.
Các con tu theo pháp lý vô vi, sau khi chết bỏ xác này, nếu phần hồn còn yếu chưa tự đi lên được, thầy đức tổ sư cũng như các vị đã được lên trước, có thể giúp đưa các con về một nơi nào đó thích hợp để tu tiếp được không? Tôi thường nói là khi mà những người vô vi có tâm tu nhiều ít, lúc chết thì có những người mặc áo trắng đứng đó thì nó qua rồi, khỏi cần phải cầu xin hay kêu hay réo, không có, tức là tự động rồi. Hằng ngày hằng đêm mình nung nấu đi về nguồn cội, đi giải thoát, thì tới lúc mình chết, tới đó đứng đó thì người ta sẽ đứng trước mặt mình, nó qua ra ngủ đó, nhắn đi. Thì chỗ tu đàng hoàng đó cũng như tiên đạo, những người tu trước cũng như tiên đạo. Tại sao? Nó gom gọn để tiến hóa được nhanh nhẹ cũng như bị tiên rước mình đi. Cho nên người tu vô vi không có lo chuyện chết. Chết, chuyện sống có rồi. Chết thì chúng ta hướng thiện mỗi đêm, biết tu đó là hướng thiện rồi, thì cuộc chết của chúng ta rất bình an, không có khổ, không phải đỡ người này rước người kia rước, tự nhiên nó sẽ đem tới thì cho tốt cho chúng ta. Nhiều người chết rồi cũng có gặp tôi và rất vui vẻ, chỉ biết cười không biết nói chuyện than vãn như xưa nữa. Xưa ở than vãn nhiều, nhưng mà sau họ chết rồi gặp tôi lại chỉ biết cười ha ha sung sướng vậy thôi, không có nói gì hết, thay đổi tới vậy rồi mặt mày tròn trịa đẹp. Nhắn nhủ gì chuyện thế gian không bao giờ có gì nhắn nhủ thế gian hết. Họ nghĩ như tiếp tục sẽ có những người đến với họ, không có lo. Bởi vì chúng ta ở thế gian tu thiền là tăng trang khối óc tiến hóa, khi chết chúng ta có nơi và chỗ thì không phải không có, được có lo cũng được.
Kính thưa sư phụ, về sự chết của con người thì trong Địa ngục Du Ký ở hồi 42 và chương 233 thì được nói là khi người chết hồn đốt hồn đi xuống địa ngục 7 ngày mới đi được một cửa ngục, và cứ mỗi 7 ngày qua một địa ngục, và trong 49 ngày thì mới đi qua được 7 ngục chính. Nhưng trong sách Tôi Tầm Đạo số 4 thì thầy lại giảng khi người chết thì hồn còn phải ở lại trong gia đình đó khoảng 100 ngày đối với người không tu, còn đối với người tu thì 49 ngày. Vậy kính xin sư phụ, cái nào là đúng?
Cái sự lưu luyến tình cảm của con người, cho nên khi mà gia đình có một người chết, cả nhà rầu nhớ nhung vô cùng. Cái lưu luyến nó vẫn còn lưu luyến nó, nhưng cái tội của nó, nếu mà nó làm tội á thì tức khắc phải rời khỏi căn nhà đó, thổ thần thổ địa phải dẫn đi liền để ta học và là tiên hoa. Và nếu nó đàng hoàng thì nó được dự những cuộc lễ chay của gia đình, những sự cung kính của con cháu. Mà một thời gian rồi, theo vô vi, người có tu vô vi 20 ngày có quyền lai vãng thăm bà con rồi đi, có tội thì thọ tội, còn không tội thì tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Có khối vô vi chứ.
Đó, hồi nãy có ai lo không? Có thầy tổ rồi lo không?
Thầy tổ thì mình phải hiểu là thầy tổ không có rảnh đâu ha. Thầy tổ nhiều chuyện quan trọng phải lo lắm. Còn cái chuyện mà đưa rước vong hồn người đến người đi là có người lo hết trơn rồi. Thì ở đây các bạn đạo hỏi vậy thì Đức Tổ Sư và Đức Thầy có đưa mấy bạn đạo đi về cái chỗ nào đó để tu tiếp không? Thì Thầy chỉ nói là người có tâm tu không ít gì nhiều phải không? Thì tu mà mỗi đêm á mình nung nấu cái sự giải thoát về nguồn cội, như là cái tu mà đàng hoàng, cái tâm á, cái tâm tu đàng hoàng á, nung nấu cái sự giải thoát trở về nguồn cội á, là nếu mà mình nung nấu cái đó là mình không có mê trần nữa, mình chán ngán cuộc đời này lắm rồi, không có cái gì mà nó thu hút mình nữa. Mấy người mà thiệt ra nung nấu cái sự giải thoát á, là người ta thấy đời nó giả tạm lắm rồi, ta chán ngán lắm rồi, ta không có mê. mà mình còn mê trần á thì mình nói cái này cũng hơi khó à nha. Nếu mà mình định nghĩa cái tâm tu như thầy nói đó, nung nấu cái sự giải thoát là mình chỉ khao khát cái chuyện đó thôi. À, trở về nguồn cội mình chỉ muốn cái đó thôi, chứ mình không có muốn cái chuyện đời nữa, như là chán đời rồi đó, không có thấy cái gì mà hấp dẫn nữa mới được. Còn tu đàng hoàng, thầy còn thêm cái nữa, tu đàng hoàng cái khó nha, ra điều kiện đàng hoàng phải nghe, phải nghe kỹ thì lúc chết tự nhiên nó hút qua cái mấy người áo trắng đó, mình đứng bên này bên kia có mấy đám người mặc áo trắng đó, mình đứng đó, tự nhiên nó hút qua một cái, cũng như mấy cái xe điện bây giờ nó hút một cái nó bay qua bên kia. Thì nó dắt mình đi tu, nghe không? Gom gọn, tiến hóa thanh nhẹ. Mình phải gom gọn, nghĩa là mình phải giải bớt những cái sự nặng trược của mình đó. Gom gọn mới tiến hóa thanh nhẹ được. Còn bây giờ mình còn nặng gạch mà mình không lo giải, mà mình lo thu không á. Và tới đó mấy người kia hút mình qua, hút không nổi, nặng quá sao hút qua nổi. Nghe không? Còn cái người mà chết đó, thì... bình an cho chúng ta. Người chết gặp có nhiều người chết, nhiều bạn đạo chết sau này có duyên mà được gặp thầy, thầy không có nói tất cả mọi người nha, thầy nói có nhiều người thì gặp thầy chỉ biết cười thôi, tại người ta thấy vui quá, nhẹ quá, mấy người đó được lên chỗ nhẹ rồi đó, cái chỗ chỗ bình an thanh nhẹ đó. Thì rồi sau đó cái clip thứ nhì thì thầy nói là người cái người chết thường thường là hay quyến luyến, nhưng mà người nào có tội á là thổ thần thổ địa dắt đi liền, còn những người nào mà không có tội nhẹ thì được lưu luyến với gia đình hưởng lễ chay cúng con cháu cúng đồ. Còn người tu vô vi á thì đặc biệt hơn là có 20 ngày để thăm bà con, còn sau đó thì có tội á thì thọ tội, còn không có tội thì dắt đi lên chỗ thanh nhẹ tu hơn. Thành ra cũng theo cái luật nhân quả thôi, chứ không phải là mình dựa trên là tôi đăng ký tôi là có tu thiền vô vi là sau này bề trên bảo đảm cho tôi cái này cái kia, cái đó không có nha. Luật nhân quả là vẫn luật nhân quả, tại vì cái sự tiến hóa của mình á là nó có cái lớp, có lan, có trường, có học, chứ không phải để cho mình vô, cho mình không có trình độ mà cho mình lên cái lớp thanh nhẹ để cho mình ngồi ra đâu, không phải vậy. Ông trời ông muốn mình tiến hóa chứ không phải là ngồi chỗ nào để hưởng hết trơn á, không có chỗ nào hưởng hết, sống cũng học, chết cũng học, mà học đúng theo cái trình độ của mình chứ không có hối lộ được. Mà cô cũng có dựa trên cái tôi thuộc vô vi là tôi được hưởng nhiều cái ân phước hơn, không có vụ đó. Cái đó tùy theo trình độ tiến hóa của mọi người mà bề trên sẽ sắp đặt những cái lớp lan cho mình tiếp tục cái cuộc hành trình của mình mà thôi. Đi có gì nữa tiếp.
Lúc đầu thì thầy nói là người áo trắng, sau đó là thầy nói là phần tiên đồng. Nhưng mà ở đây thầy cũng có nhắn nhủ thêm á, ví dụ như thầy hỏi mấy người mà thầy có nói mấy người mà ở trên đó là thấy thầy đó có nhắn nhủ về chuyện Thái Lan, Thái Giang không? Nói không cần, tại vì lúc đó là họ thấy họ vui lắm rồi, họ không có muốn nữa, không muốn nữa. Và thầy có nói là khi mà mình đó khi chết đó, có nơi có chỗ, đừng có lo vấn đề đó. Có nơi có chỗ có nghĩa là theo cái trình độ tiến hóa của mình, chứ không phải là tôi đảm bảo cho đi tới trung thiên hay đảm bảo tây bồng là hai cái đó, không có, thầy không có nói. Mà em nghĩ chắc thầy cũng không bao giờ nói đâu.
Cái
tại
đó
vì đâu
đúng
phải
luật.
Cái trình độ của mình đâu mà mình thầy nói.
Đúng cái luật tiến hóa.
Thầy nói ví dụ như mình, tôi nói là có người nói là tôi thấy Phật bà, thật Phật bà lo cho tôi kêu Phật bà là Phật bà giúp cho tôi, mà nó không biết Phật bà nằm đâu. Mình đâu có biết Phật bà nằm đâu. Thiệt tình bây giờ mình cũng không biết thầy ở đâu, mà không biết đức tổ sư nằm đâu, mình cũng không biết.
Mà bây giờ mình có biết mình cũng không có mò tới nổi nữa, tại vì cái điển ở trên nó gắt gao lắm, mỗi từng điển nó khác nhau chứ không phải đây đâu, muốn tới tới gần không được á. Nếu mà không có đủ thanh nhẹ là không có tới gần được á, chứ đâu phải mà dễ mà về với thầy với tổ đâu.
Cái gì cũng vậy, có trình độ ha, thì mình không chắc thì mình không nên nói, và mình chắc thì mình nên nói. Cái gì mà không chắc thì mình nên tùy theo cái trình độ tiến hóa của mỗi mỗi hành giả, mỗi phần hồn thì nó đi theo cái chiều thanh nhẹ. Thầy nói có nơi có chỗ, đừng lo vấn đề đó, chỉ lo tu đàng hoàng thôi.
Cái đó là quan trọng, mỗi bên
chỉ tu đàng hoàng
tu đàng hoàng mình nung nấu sự giải thoát trở về nguồn cội. Cái đó nhiều khi mình tối mình ngồi thiền chứ mình đâu có nung nấu cái ý chí đó.
Em
nói
thích
thiệt đó, cái đó mình phải nhìn nhận thôi, cái gì mình thiếu thì mình phải nhìn nhận thôi. Nhiều đêm mình đâu có nghĩ là thôi tôi ráng tôi đi giải thoát, tôi không muốn ở cõi đời này, tôi muốn về cái cõi của tôi, cõi của
có
tôi
khi
là bên trên.
Có khi là nói là tôi không có tội, có tội, thầy này nói có tội là thọ tội đối với người vô vi à, mình không có nói người ngoài, mình có tội là thọ tội. Và mình không biết mình có tội hay không, mình chưa biết, cái này không ai biết. Thầy nói là nếu mình biết được mình có tội gì á là mình đã mở hết rồi,
lo mình sửa rồi chứ mình
mình
đâu
sửa lời tơi bời qua lá đó.
đâu có dám mình để thả rồi, kệ tôi có tội để nó đi.
Cho nên nhiều khi mình không hiểu á, cái không hiểu mới là cái nguy hiểm nha. Thực sự mà nói, đối với em cảm giác á, cái gì mà mình không hiểu là mình dễ mập mờ lắm.
Chứ
Mình
mình
mập mờ á,
dễ bị gạt,
dễ bị gạt lắm á.
không ai gạt mình hơn là mình tự gạt, nghĩa là chúng sanh ở trong này nó gạt mình đi á, nó cho mình thôi không sao đâu, dễ dãi tự do đi, sống tự do đi, muốn làm gì làm, rồi chết rồi bề trên bảo đảm mỗi đêm có chịu thiền là đủ rồi đó. Nhưng mà
Cái
bây
đó
giờ
có đó.
hồi nãy mình nghe ông thầy ông định nghĩa là cái chữ làm biếng của ông, là thấy cũng giật mình ấy. Hồi đó
Yếu rồi à.
hồi đó giờ đâu có nghe cái chữ đó mà ông đâu, mình tưởng là làm biếng là anh ông chịu thiền thôi, mà đem biếng mấy người mà yếu hèn á là làm biếng á, dễ sợ không?
Sợ hả?
Hồi đó giờ mới lần đầu đi đi cho nghe, hồi đó giờ nghe mấy chục năm nay không có để ý cái chữ này, không có được nghe, bữa nay là mới mở mở trí thêm chút nè.
Được bài hồi nữa còn nhiều
À,
thứ lắm.
được thêm một chữ nữa là mừng quá, bữa nay được học thêm cái làm biếng là cái gì, làm biếng là yếu,
Người yếu, người yếu á,
lợi dụng á,
ý lại
ỷ lại trên thịt à.
dạ trong cái thịt. Cho
Ừ.
nên đâm ra đó, khi mình nghe một cái lời nói của ông Phật đó, không phải là đơn giản đâu. Nếu mình nghe sơ qua đó là mình lấy cái gì cũng dễ hết, nhưng mà khi mình nghe kỹ lại từng lời của ổng, nó có giá trị lắm. Mà điều nếu mà lục căn trần mình nó mạnh quá đó, cái người mình nó yếu quá, cái luồng điển mình nó yếu quá, nó không bao giờ nó hiểu đâu, nó không bao giờ nó chịu để ý lại cái đó đâu. Nếu mà trong một cuốn băng mà mình chịu để ý á, thật sự mà nó quá nhiều chỗ. Mà nhất là bây giờ á, em có hai cái cách cho nghe băng. Thứ nhất là em gom lại, có nghĩa là em chịu khó em nghe bao nhiêu năm, em gom lại từng cái đề tài là để cho bạn đạo tập trung vô đề tài. Bây giờ em mở rộng ra, cái luồng điển nó phải nâng lên cơ một chút, cho hết tùm lum tùm la vô để coi có bắt được cái gì. Hai cách nghe bằng, cách nghe bằng người ta gom sẵn cho mình để coi mình bắt được cái gì, mình có hiểu không. Nếu mà mình vẫn còn chưa hiểu có nghĩa là mình thấp, còn nếu mình hiểu là đã nâng lên một tầng. Còn bây giờ mình cho rộng ra tất cả các vấn đạo em đưa lên để coi mình bắt được cái gì trong một cái đoạn dài như vậy. Hai cái này khác nhau nha. Cái gom từng cái một nó khác, gom là có nghĩa là người ta đưa nó vô hết rồi mà mình bắt được không, mà mình bắt không được nó, mà đưa cái rộng ra nữa là càng không bắt được luôn. Cho nên á, khi cách nghe băng á, mà mình nghe mà không có kỹ đó, thì chắc chắn một điều là mình chỉ sơ sơ thôi. Tới đó là mình kết luận là không có đâu. Một cái đề tài có nghĩa là rất là nhiều nơi mà thầy nói, mình mới gom lại, mình mới thấy cái giá trị của từng cái lời nói của ổng. Một chỗ không có đủ.
Với điều kiện là phải nghe kỹ nha, chứ không phải gom đề tài nghe sơ sơ mà hiểu đâu nha. Gom đề tài để cho mình khỏi mất công mất thì giờ đi tìm tài liệu, còn bây giờ gom hết tài liệu nhưng mà sau đó mình phải nghiên cứu, mình phải học đàng hoàng mình mới hiểu, chứ không phải là để tài liệu đó mình mở lên là mình hiểu cái đề tài đó đâu nha, đừng có lầm nha.
Tại vì tất cả những cái gì mà đã được đưa lên sứ đạo vô vi thì gần 400 rồi, qua Tết chắc cũng là 400 mười mấy 20 á, thì cũng có nghĩa là nó đã rất là lớn, một cái kho tàng lớn lắm của Đức Thầy, mà đi từng cái clip nhỏ 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 nhỏ, chứ không phải là một cái phần mà đưa lên nguyên ngày thầy nói, hay là nguyên một cái buổi học thầy nói, không phải. Đã rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều năm liền như vậy á, nó mới thành một cái đề tài được. Chứ nếu mà mình nghe một chỗ một chút xíu đây, chỗ này chút xíu đây á, một cái đề tài nó ra không nổi đâu. Chắc chắn là như vậy. Phải chịu khó ngồi ít nhất là 5 năm mới đủ. 5 năm mới đủ một ít đề tài. Rồi lên từ 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 từ. Một năm cũng chưa đủ nữa. Một năm mà gom một đề tài không có đủ. Phải nhiều năm nó mới ra nhiều cái đề tài, rồi từ từ nó cuốn theo thì mình thấy được nhiều cái đề tài. Mà bây giờ đề tài đã sẵn hết rồi, có nghĩa là đề tài có nghĩa là người ta gom lại cho mình tập trung vô để mình nghe, để mình hiểu được,
Nghiên cứu phải học chứ không phải để nghe không, cái nào phải
để
nghiên
mình
cứu.
hiểu.
Cũng như hồi nãy mình ví dụ là mình mới nghe mấy cái đoạn băng ngắn thôi, thấy không, mấy phút à, mà ở trong đó nó biết bao nhiêu cái chi tiết mà mình bỏ qua là mình sẽ không hiểu rõ.
Cho nên những cái gì cũng vậy, nếu mà mình muốn nghe để mà mình cho cái trí mình nó nhẹ một chút xíu cũng được, mình nghe những cái điều thanh nhẹ thì nó cũng sẽ nhẹ thôi, nhưng mà cái hiểu là khác nha. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nghe để nhẹ có nghĩa là nghe những sự thanh nhẹ thầy nói đó, nghe cái gì mà nó thanh nhẹ đó thì mình cũng cũng có một phần thanh nhẹ, mặc dù mình không hiểu,
Cho nó rút rút vậy thôi, mê
cho
mê.
mặc dù nó không hiểu. Thật sự mà nói có hai cách nghe, một là nghe để cho nó nhẹ đi, cho cái lục căn lục trần này nó chịu nghe, nó ngồi nó nghe để cho nó vui vui chút xíu vậy đó, nó cũng được, nó cũng có cách nghe đó. Đó là những người không thể nào mà ghi chép vô cái trí của mình được, thì cái đó phải chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà cái người chịu nghiên cứu là một cái chuyện khác nha. hai cái này khác xa cái lớp nhau lắm. Hồi nãy nói khác xa cái lớp nhau lắm, nó có cái sự khác xa.
Class ông nói tiếng Mỹ.
Cái đó là cái khác xa xa lắm, cho nên năm ra mình, một là mình hy sinh về cái gì, cái hạnh hy sinh mà nó đâu, mình dấn thân ở chỗ nào, dấn thân nghe sơ sơ để cho lục trần nó nhẹ chút xíu được, cái đó cũng được. Tại vì mình không cần phải nghiên cứu, mà khi mình nghiên cứu mình phải thật sự dấn thân vô thì mình mới hiểu được cái thực hành là như thế nào. Cái đó là giá trị của sự thực hành. Tại vì không phải nói khơi đâu, cái đó là một cái giá trị. Tại vì khi ngồi xuống mình tập trung mình nghe từng chữ một, lòi ra biết bao nhiêu chuyện. Hồi nãy cũng băng có chút xíu à, mà lòi ra mấy chữ á.
Thế cái quan trọng không á, chữ nào thầy nói cũng quan trọng á, mà mình coi nó không quan trọng á là mình phớt qua hết rồi, mình không hiểu rõ muốn nói gì.
Cho nên mình không thấy cái giá trị.
Mỗi chữ của ông đều quan trọng nha, chứ không có nói dư nói thiếu đâu á.
Đó, bây giờ đó, tiếp tục nè, vô mấy cái này mới giữ nè, cái câu này nó dài khủng khiếp nè. Lần đầu tiên em nhận được một câu hỏi dài khủng khiếp. Đây là bạn đạo cũng mấy chục tuổi rồi, tám mấy tuổi rồi. Mới hỏi gì, Elise ơi, một cái bài mà ở Honolulu á, hồi tuần rồi em ra đó, thì em có nói chỉ lại Tú thôi. Em chỉ nói Tú muốn nghe thì từ cái 1 tiếng 6 phút trở đi, thì nó khoảng 13 phút. Thì em không biết sao tự nhiên em nhận được một cái câu hỏi rất là dài. Hỏi là có phải đây là những cái lời mà di chúc của Đức Thầy hay không? Thì bây giờ mình sẽ nghe lại cái đó, rồi người ta gom được 11 cái điều mà Đức Thầy nhắn nhủ ở trong đó. Có hai đoạn băng mà có 11 điều, thì ở trong cái đoạn 13 phút đó là có 9 điều, còn trong kia đó là 2 điều. Bây giờ mình nghe trước cái đoạn có 9 điều mà coi liệu có đúng hay không và có đủ hay không. À, tám mấy tuổi mà nghe này được 9 điều trong cái đoạn đó là cũng là giỏi rồi đó.
Bắt
bây giờ
bắt
cũng dữ lắm, tại vì cái băng nó cũng khó nghe nha, cho nên mình ra mình tập trung nhiều lắm mình mới hiểu được coi đủ 9 điều hay là mình tìm ra nhiều hơn những cái đó. Bây giờ mình nghe ha.
Nói là vì một vì hai như vậy là ngụ ý là mình sẽ bị ở dưới địa ngục, mở cửa những linh hồn đã lên quá rồi, những người mà trình độ căn cơ mà cầu sinh là dễ bị nhập vào đó. Phải ý của anh em nói vậy,
vì một vì hai
chứ không phải bị nhập hả?
Đâu không phải.
Em nói ở Texas gần đây có nhiều người nhập sưng quá rồi, cùng chúng ta la gặp thượng đế luôn, nhiều đêm mà đạo khắp nơi đề cao cảnh giác đó, thử họ nói rằng sợ bị nhập bị gì cái mấy cảnh mà diễn xuống này nọ rồi. Gần đây như quan tô liên quan mà ở trên
bị căn cơ của nó
nhập
nó rồi cũng đánh thức người ta chứ đâu có hại ai đâu. Mình nói vậy nó cũng có đúng. Cái chuyện của các càng con vũ trụ mình hiểu sao hết, các quả người ta đang làm việc sao, nhưng mà tùy căn cơ họ tiến độ họ cũng chuyển điểm để đánh thức người tu. Còn mình người tu mình phải lo phận sự tu, người tu chân chánh là dốc lòng phận sự nó tu thanh tịnh, đừng thấy vậy mà cầu xin họ nhập sát mình. Cho nên sợ người ta, những người như mà còn yếu quá, thấy cái kia nó múa hay quá tôi cũng cầu nhập, cái đó là sai. Phần mình là tu thì không có lên, thấy người đó múa được tôi múa được, cho nên nhiều người không hiểu cái quyền cơ của tạo hóa. Chứ bây giờ mình ngồi đây chứ thiên nhiên cũng có gì vẫn đang làm việc của hành ta và phải làm, nhưng mà tùy cái căn cơ và cái duyên của mọi người được độ bằng cách này hay bằng cách khác, cho nên mình không nên mất lòng.
Thì thử anh em có hỏi con ở trong trường hợp mà cái đại hội mà mở như vậy rồi đùng cái có nhiều anh em mà họ đã có cái bậc âm sẵn rồi họ nhập lên rồi, thì như con có giải quyết sao? Có nên tách rời họ riêng để cho những anh em khác khỏi bị trao động, hay là để như vậy mình có một cách cái hướng dẫn người ta trước trước khi vào đại hội thì có những cái sự hướng dẫn để mà đề cao cảnh giác, những cái lời mà thầy dạy từ lâu là tự tu tự tiến, không có cầu xin ai hết, kể cả thượng đế ông Phật ngồi trước mặt thì cái chuyện đương nhiên ông Phật trời chính cái tâm, còn cầu xin thì bị nhầm. Điều đó vô vi từ lâu nay thầy đã nhắc nhở gần một ngàn Phật tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, không có phê phán ai hết, và mọi căn cơ dầu đó có âm không được đều có phần của họ, và cứ cùng nhau cùng tiến, tất cả mọi trình độ đều cùng tiến, không có có thần kỳ gì ai hết. Thì như thầy như vậy, thầy có cái sự hướng dẫn nào tóm lược, vì thầy dạy nhiều quá thì cũng đi để đem một số mới tu chưa âm được cái vững chắc cái căn bản, cho nên gần đây mà họ các anh em có cái sự hơi dao động vì ham muốn đi đến, cũng là học sinh cũng là một tham vọng muốn đến để gặp Phật, mà cái học sinh đó mà Phật giả thừa cơ hội để mà nhập xác thì thầy con cũng không biết cái trường hợp như vậy mà giải quyết như thế nào, thầy có thể dạy con.
Không có cái gì tôi đã nói cách nghĩa, khi mà lúc mình nghĩ cho một người khác tu, mình phải chỉ rõ lập trường của người tu vô vi và cho nghe rõ những cuốn văn giảng đây là đường lối để thực hành đi tới trong cái khoa lý chứ không phải lệ thuộc cầu xin nữa. Nếu người nào mà muốn cầu xin thì họ học với cái duyên đó, họ phải chịu thôi. Những cái phần vô vi và đánh thức những người tu của vô vi không có trách nhiệm gì về đó, mỗi người phải tự thức tự tu. Mà khi vô trong hội trường mà nhập xác cái đó không có đâu. Phải nó có cái duyên cớ nào để xuống độ cho người thức tâm. Còn cái hội trường là vô trong thanh tịnh để ngồi tưởng niệm trong một giây phút nào đó để cảm thấy luồng điển là gì. Nhiều người mới tu không biết điển là gì mà muốn vô ngồi đó để chung hưởng cái luồng thanh điển thì cảm thấy tâm hồn mình nhẹ, thì dè hiểu cái nhẹ đó và buông bồi cái nhẹ đó để trở về tu. Chứ không có cái gì kêu mà ổn ẩu nhập sắc làm bậy nữa, khó là bởi vì một người tới đó có một phần trình độ nào rồi thì mỗi người phải ý thức. Mà trước khi vô hội trường cũng có những cái băng giảng để nghe, hay là có những bài giảng của tôi sẽ nói tập tới, thì lúc đó họ sẽ ý thức và tự chủ hoàn toàn, không có lệ thuộc. Bởi vì cái hội trường không phải là khối ma vương, thấy không? Khối ma quỷ thì khác, nó lộng hành. Còn đây là những người hướng thượng và tự tu tự tiến, nó có một phần mạnh về thanh điển về hỗ trợ mọi thứ. Lúc nào họ cũng thành đã nhiều lần, nhưng mà toàn là cái điều tốt điều lành, không có suy bại, không có thiên nhiên nào xuống suy bại tập hợp. Cho nên anh em ngồi nghĩ lo này kia kia nọ, lo cái gì nó lớn rộng vô cùng, đâu phải như thế gian nhỏ hẹp đâu. Hả? Các khối ta hội về để xây dựng cái tâm linh thiên hoa. Mọi người tu lâu để cảm thức điều này, thấy rằng ngoài cái cõi này, ngoài cái cặp mắt ta thấy, còn một chỗ thấy sâu đậm hơn và rõ rệt hơn, thì lúc đó người ta mới chỉ nhận được cái tu cái giá trị của mình. Cho nên cái hội tu thanh tịnh là giữ lấy cái phần thanh nhẹ của chính mình để thực hiện tiến hóa cho kỳ thể trong thanh tịnh, chứ không phải trong đoạn loạn. Theo đạo này bỏ đó cũng được. Cho nên cái kỳ hội vô vi tới này là do anh em của Lost của cái mà tôi đến, tôi cũng có ý kiến giải thích cho phải tình thương hay bị lạc. Còn tôi muốn mọi người ở nhà tu, tôi muốn mọi người ở nhà thanh tịnh hướng thượng trong giây phút đó, thì chúng ta sẽ có sự chuyển hóa sáng suốt hơn và thấy rõ rằng Thượng Đế cũng chấm điểm cho mọi người dốc lòng tu dù ở nhà, chứ không phải một sự khuyến khích nào là một đại hội để khuyến khích người ta tới đó ta mới tu. Người ta chẳng lắm. Còn tu tại nhà mong. Thế nên sau này tôi cũng khuyên tất cả các bạn không nên tổ chức đại hội nữa. Nghĩa là rồi mỗi người lo tu, rồi mỗi người sẽ phát tâm đi thuyết giảng cho các nơi, không cần phải đi xa. Tôi ở bên này mà tôi thích tâm, tôi ra tôi nói, láng giềng nghe họ tu là đủ, cần phải đi cho xa. Rồi láng giềng họ tu, họ nói cho bên kia tu cũng được. Đó là điều cần thiết mà để bố, chứ không phải nói bày đủ thứ rộn ra, rốt cuộc kết quả không có bao nhiêu, không có lợi. Nhưng mà mệt nhọc cho tất cả bạn tổ chức. Tôi muốn là mọi người tự tu, mà mọi người sẽ biến cái nhà họ. Cái điều đó là mọi người. Bởi vì gia đình mình ai cũng hòa, ai cũng khóc, ai cũng biết lập hạnh, ai cũng biết nguồn cội. Thì chắc ở một bên láng giềng nó sẽ dồn mà thấy cái nhà nó tốt quá, họ mới tới chơi với mình. Từ đó mình sẽ chỉ điều cho họ, thì họ về với mình cũng như là anh em. Thì càng ngày càng lớn rộng. Sự do người làm chứ không phải do sự cầu xin. Văn minh đã đến rồi, văn minh mặt đất vật chất đã đến rồi, thì con người chỉ thực hành để tự đạt. Mà nếu không biết thực hành thì mấy chục năm ngắn gọn này nó sẽ mất ta, mất cơ hội. Ngày nào đó làm vậy thì xuống địa ngục ngồi đi tiếp. Còn sống mà, hồn đâu có chết. Mà hồn không chết sẽ có một ngày nào tiếp. Tôi nhắc hoài ở trong băng, tôi muốn mọi người phải tự tu tự tiến. Còn về phần tôi thì không có xa như người bạn tôi vô vi. Họ bước lên đó sẽ gặp tôi. Như người cũng đã gặp rồi. Ở hẻo lắm, ở thịt xa, hiện tại ở kinh tế mới ở Việt Nam mà không gặp tôi. Sự bàn bạc tôi không có nói cho họ, mà tôi không bao giờ nói lại để họ nói. Người bình lý thì có. Nhiều người người ta không bao giờ ta ra đi gặp cái hỏi ai hữu tôi. Ta bắt tôi lại. Chứ gì? Mà ta lại đến nạn. Cho nên cái hỏi hè bây giờ xuất hiện cái hỏi ai cũng vô vi để liên lạc, vì chúng ta xa quê hơn để tìm lại anh em. Nó có cái mùi hương vị của người Việt Nam. Thì cái thứ nhất, cái thứ gì hỏi lại với nhau để giúp đỡ lẫn nhau, để không có lợi dụng cái hỏi để làm chồng. Thì chúng ta mọi người đều bỏ công bỏ sức mà làm cái chuyện ở thế gian ở chưa bao giờ chuyện làm. Lúc nào họ cũng tìm mối lợi bỏ túi, nhưng mà chúng ta anh em nghèo thế nghèo cũng mở một đồng hai đồng để làm cái việc phước thiện. Như cho thấy rằng làm cái nhà in kinh sách thì cái tiểu sử của nó cũng thê thảm. Mọi người đều dày công phí sức làm việc nhưng mà không có. Cái chuyện là ở xứ Mỹ không có. Mấy kể cả Việt Nam không có. Khắp năm châu cũng chưa có hội nào làm như vậy. Chúng ta làm cũng gây được điểm xoắn và gây cho mọi người đã nghi ngờ cái tổ chức của vô vi là bị cái giới Trung Cộng lợi dụng, hay là Việt Nam Cộng sản lợi dụng, hay là bị CIA lợi dụng, bị nhà giàu lợi dụng, thì giờ rốt cuộc những điểm không ai lợi dụng. Chính sự phát tâm là tâm. Cho nên sự phát tâm đó thành tựu, mọi người sẽ nuôi noi gương đó. Mỗi một nhân loại biết phát tâm. Đó là một ý để nhắc nhở chúng sanh phải thực tập và nói hướng thấy lạ điều tra bằng đầu nghi vấn đủ thứ. Rốt cuộc thích đám vô duyên là cái gì? Dòm nó có tụi thằng, nó tụi ngu không? Không hỏi nó trí thức không? Mà thằng trí thức nó có đi, tại sao nó làm gì đi? Vì nó thấy rằng nó đã tiến tới một bước sáng suốt thanh tịnh và nó muốn công kiếp tâm để nó nói tâm thôi, vừa làm và vừa chính chính chúng sanh tâm thực hành, không còn đi thuyết nữa, kêu bằng kinh vô trời. Cho nên ngày hôm nay khối Inglewood có công nhiều, thượng đế chính và Lê Văn Lạc cũng có công bị chữ không, thượng đế chính là kỳ vậy. Mấy cái thằng bỏ rơ bị người ta chửi lại, còn mấy thằng mà bị nịnh bợ để bỏ ra thì nó không ngon, vì nó không chịu góp công và nó không có phát tâm cho chúng sanh, nó không có liên hệ với chính mình.
ý chí thượng đế là vì tất cả và xây dựng tất cả trong sự phát tâm. Nên anh em đi đã phát tâm rồi đây sẽ phát tâm nữa. Nó đã phát tâm rồi thì nó vượt qua nhiều khổ nạn của chính nó, và nó đã hao phí tiền bạc, nhưng mà ngày nay nó có mất tiền, ông thượng đế cho lại đủ hết. Bây giờ nó đến lại, nó còn, nó làm nữa, nó càng đến càng còn, nó càng làm nữa. Cũng như bản thân của tôi, từ ngày ra đây tôi là người thiện nạn, làm hoài, chứ tôi có tiền đó. Thì anh Trịch cũng biết tôi có tiền đó. Không, ở Việt Nam, tại sao ông Tám đi làm giờ ngồi, ông Đại Quý Trịch tới ngồi chỉ mặt khói này kia kia nọ, ông cũng phải trả lời. Mà tới ngày nay cũng còn con, không nói gì hết. Thấy không? Đó, là do gì? Do sự thật. Mình thấy cái đó là sống đời đời bất diệt, để thân của người hưởng. Làm người này mình mượn của thế gian mình phải trả. Đó là thật sự đóng góp. À, mình thật sự là một học viên cả cả con vũ trụ. Chính mình đã làm chuyện hữu ích.
Anh bảo bắt được bao nhiêu điều?
Ít ít thôi.
Ít là bao nhiêu?
Biết nào, không có đếm số, nhưng mà ít ít thôi.
Ít ít hả? 16 điều.
Dữ vậy?
16 điều nhắn nhở ở trong đây.
Ồ, cái đó chịu không nổi đâu thua.
Rồi bây giờ anh bảo nói đi, cái nào có rồi thì em không có nói, cái nào họ thiếu thì em sẽ nhắc.
Có cho bạn nào nói trước không?
Nhiều lắm anh bảo, tại vì nó cái clip này là mới có một câu hỏi thôi mà đã em nghĩ chắc một tiếng còn thêm những câu hỏi của bạn đạo khác nữa. Sao không đủ?
Thầy nói ha.
Dạ.
Thầy nói thầy muốn mọi người ở nhà tu thanh tịnh. À, cái đó là một điểm ha. Thượng đế cũng chấm ha. Cũng có khuyến khích người ta tới một cái đại hội nào tu, tại vì thầy nói cái đó tu chậm lắm. Tu theo kiểu đó nó tu chậm cũng được, nhưng mà chậm. Cái điểm thứ hai mà có ghi ở trong này, thầy nói sau này thầy khuyên không có nên tổ chức đại hội nữa. Mà trong lúc đó là năm 1985, lúc đó là mình trong Covid là mới bắt đầu tổ chức đại hội lúc còn thầy thôi đó. Nhưng mà thầy đã tính trước rồi. Thầy đã tính trước cho sau này rồi, thầy không có để tới lúc mà thầy yếu hay là thầy không làm nữa, thầy mới nói, thầy nói ngay cái lúc mà mình mới khởi sự tổ chức thôi. Thầy nói sau này đó là ông thấy xa lắm ha. Không có nên tổ chức đại hội nữa. Mỗi người lo tu không cần đi xa ha. Mình nói cho láng giềng tu thôi là cũng là đủ bành trướng phát triển rồi. Thầy nói điểm thứ ba là thầy nói mình bày đủ thứ rườm rà. Rùm rà nghĩa là mình bày thêm chuyện này chuyện nọ, chuyện ngoại cảnh á, hình thức này hình thức kia hình thức nọ, rùm rà không có kết quả bao nhiêu, mà làm cho cái ban tổ chức lại bận rộn thêm. Mà mình người tu á, mình cần cái sự thanh nhàn để mình tu, chứ mình không có nên mà bận rộn cho những cái chuyện mà không có đem lại kết quả tâm linh bao nhiêu. Thầy làm cái gì á, thầy cũng nhắm làm sao mà mình đạt được một cái kết quả tâm linh á, mình mới làm. Còn cái chuyện gì mà mình bận rộn quá nhiều mà nó không có đem lại kết quả tâm linh á, thì thầy không muốn mình làm. Cho nên mình đúng theo cái câu thầy nói, làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết á, thì thầy nói không có nên tổ chức nữa. Thì rùm rà kết quả không có bao nhiêu. Thì cái thầy vẫn nhắc là bây giờ là cái chế độ văn minh là mình phải biết thực hành. Thì nếu mà mình nếu không là mình sẽ mất cơ hội. Mình mất cơ hội sau này mình sẽ tiếc lắm. Thầy cũng nhắc là mình phải ráng tự tu tự tiến, không gây lại không. Còn gặp thầy thì thầy còn không xa đâu, bước lên chút xíu là gặp. Thì thầy nói những cái hội ái hữu vô vi là để cho lúc đầu, lúc mà mình mới xa quê hương ra trên này, thầy muốn mình lập cái hội ái hữu vô vi để cho có cái phương tiện liên lạc vì xa quê hương, để có được cái hương vị quê hương và cũng có cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau. Thì tất cả là nó cũng do cái sự phát tâm, mà cái nguyên ý chánh là cái sự thức tâm. Về cái sự phát tâm rồi, Eli nói thêm đi, không có gì hết.
Yếu vậy? Thầy cũng nói đó, khi mà khi mà trong cái giây phút mà ở nhà mình hướng thượng, trong những cái lúc mà có thầy á, thì lúc đó đó cái luồng điển cũng là chuyển hóa cho mình, cái sự sáng suốt cho mình, và thấy rõ là thượng đế cũng chấm điểm cho mọi người. Dốc lòng dù ở nhà tu cũng là tốt, cũng không có sự khuyến khích nào làm một cái đại hội để người ta tới đó người ta mới tu, cái đó là chậm lắm. Thấy không? Không có khuyến khích, thèm khuyến khích ha. Còn nếu mà đại hội để có cái luồng điển, thực sự cũng có luồng điển thanh nhẹ nha, cũng có thiên liên người ta giúp, không có, tại vì cái thời điểm đó có cái trước đó anh Bảo nhớ không, lão sư rồi xuống mua máy lùm la cái lão sư mua máy quá nên người ta cũng phản ứng á, thì nói là do đó bị nhập, thì thầy không có nói, không có nhập cái này, không có nhập trong cái hội trường đó thì không thể nào nhập được, nhưng mà cái luồng điển, một cái luồng điển nào đó giúp cho họ thôi, chứ thật sự không có phải là luồng điển cao nha, cao không phải vậy mặc sẵn đồ.
Bây giờ mình phải thiệt ra mình phải nói là chia ra hai cái giai đoạn, là cái giai đoạn mà đại hội có thầy và cái đại hội sau này không có thầy. Và trong lúc cái giai đoạn mà đại hội có thầy á, cái giai đoạn đầu á, thầy cho nhiều nhiều cái luồng điển xuống lắm, để cho mình sau này, thầy sau này có người hỏi tại sao vậy, thầy nói để mình có tài liệu, sau này thầy đi rồi mình không có bị gạt nữa, mấy không? Rồi Eli nói tiếp đi.
Rồi tiếp tục ha. Thì đó, cái điều mà anh Bảo có nói hồi nãy là không có lợi, làm cho mệt nhọc cho tất cả mọi người thôi ha. Thì khi cái quan trọng đó, thầy nói là khi mình thức tâm của mình đó, mình nói ra, láng giềng họ cũng tu được. Có nghĩa là người kế bên mình nha, láng giềng bên đây Tây không à, nó không tu đâu. Tại Mỹ không, nó không tu đâu. Ở Việt Nam thì còn được, chứ bên này là thua đó. Chỉ cái đứa nào nhẹ nó ngồi nó nghe chút xíu vậy thôi, chứ nó nổi đâu, tu không nổi đâu. Nhưng mà mình nói cái người kế bên mình đó, mà họ tu được đó, cũng là một cái lan rộng của mình, chỉ đường cho họ đi đó. Thay vì thì họ đi không có đúng đường, thì mình chỉ họ để cho họ về với mình giống như anh em một nhà, thì cái đó mới càng ngày càng lớn rộng. Ha. Rồi đó, mình không có cầu xin nữa, mình không có cầu xin nữa, cái văn minh nó đến rồi mình không có cầu xin nữa, cái đó là chậm ha, không có đúng. Và đi ngược ra cái đường vô vi là mình phải văn minh, có nghĩa là mình phải tự, cái luồng điển của mình tự tu tự tiến mới là đúng. Thì á, thầy nói lúc nào cũng vậy đó, khi mà mình không có nghĩ là mình chết, mà cái hồn mình cũng không bao giờ chết hết đó, nếu mà mình không có làm cái chuyện của mình theo cái hạnh của mình đó, không có thực hành để tự mình đạt đó, thì mình sẽ tiếc, mà một ngày nào đó mình sẽ xuống địa ngục đó, mà ngồi đó nó tiếc, tại vì cái hồn nó sống đó, thì sẽ có một ngày đó nó tiếc.
Thầy nhắc cái đó, thầy nói thầy nhắc cái đó.
Dạ, tôi nhắc hoài trong băng là vậy đó, tôi muốn mọi người phải tự tu tự tiến. Tôi không có xa các bạn đâu. Thật sự mà nói cái luồng điển ổng bây giờ ở đâu mình không biết, nhưng mà nó không có xa mình. Tại vì ngày nào mình cũng nhắc ổng, mà ngày nào muốn nói chuyện với ổng mà, thì khó mà có thể xa mình được ha. Cái luồng điển ổng phải làm việc liên tục. Thì ở hẻo lánh, ở vùng kinh tế mới ngày xưa cũng vậy, ổng cũng gặp được mà, chứ đâu có phải là đợi tới đi tới một cái nơi nào đó gặp thầy đâu.
Nhưng mà ổng có nói cái câu cũng quan trọng là mình không biết thực hành là mình sẽ mất cơ hội.
Dạ, mất cơ hội, và khi đó sẽ có một ngày mình tiếc.
Mình làm bậy thì mình sẽ tiếc, là tại vì nếu mà mình không hiểu đạo mình dễ làm bậy lắm á.
Khó nha. Và những cái mà anh Bảo nói rồi thì em muốn nói ha, thì thầy nói là khi đó đó mà cái chuyện mà bạn đạo hỏi đó, thì á, nói là có phải là cái nhà in không có nên không? Thật sự mà nói cái chuyện đó đã xưa rồi. Thầy không có nói là không có nên, mà cái chuyện đó là tại vì làm nhiều mà cái phí sức làm việc mà ta làm không công mà, nhưng mà ta cũng giúp được một số người ha, cũng giúp được nhiều người lắm chứ cái thời điểm đó. Nhưng mà bây giờ thì nó không có tồn tại nữa,
không hợp thời nữa,
nó không hợp thời thôi chứ không phải gì hết. Chứ thầy không có nói cái gì là không có làm nhà in nha, thầy không có nói nha, đây thầy không có nói.
Đây cũng là thời đuổi đó, mình không có phương tiện mà mình cũng in được một số sách, cái đó là
nhiều lắm á.
Và cái sự phát tâm nó rất là quý, nhưng mà sau này cái phương tiện nó nhiều hơn rồi, mình đâu có còn cần tự làm nữa, mọi người đóng góp chút xíu là nó sẽ in tốt đẹp cho mình thôi.
Tại vì mình làm á thì mình đầu tư không có lớn, cho nên cái chất lượng nó cũng không có tốt nữa, nó không có bằng. Thay vì mình ở ngoài thì nó làm tốt hơn, chứ thật sự mà nói mình làm thì trong cái hạn hữu đó, cái thời điểm đó có bao nhiêu là bao nhiêu, thì cũng đã có sách trong mỗi một cái cuộc sống chung hay là đại hội thì thầy cũng cho sách nhiều lắm, thì cái đó cũng giúp ích cho người ta. Thật sự mà nói cái đó không phải là không có phí đâu nghe, không có đúng.
Tại vì
cần thiết cho cái thời điểm đó, tại vì nhưng mà thầy nói là mặc dù rất là phí sức nhưng mà làm việc là không có công. Mà ở đâu cũng không có, chỉ có tổ chức tu di mới có cái đó.
Cũng quý á,
giúp cho nhiều người lắm á nghe. Tại vì người ta nghĩ là Trung Cộng hay là Xê Gia đồ giúp này, thật sự mà nói không có ai giúp hết trơn á, tất cả mọi người phát tâm giúp mà thôi ha, nó theo cái thiên ý nha, phát tâm theo cái thiên ý.
Là cái thời điểm đó mà mấy mấy cuốn sách Thiên Đàng Địa Ngục gì ra là mình in hết á.
Giúp nhiều lắm á. Cái này là theo thiên ý, hồi nãy thầy có nói đó, cái phát tâm đó là theo cái thiên ý đó ha. Cho nên đâm ra cái gì cũng vậy, mình làm cái gì cũng vậy, mình phải kiểm chứng. Thầy nói là kiểm chứng trong thực hành, thì cái đó không có lý thuyết thì gọi là kinh vô tự. Thầy có nhắc cái này ha, thầy có nhắc rõ ràng. Cho nên đâm ra đó thì những người mà có công giống như ở Inglewood cái thời điểm đó, như là anh Lạc, có những cái người đó bị chửi bị rủa, nhưng mà thượng đế đều chấm điểm cho những người đó hết. Nếu mà họ làm với cái phát tâm của họ, với cái thực lực, với cái tâm thần của họ thì chắc chắn thượng đế phải giúp chứ hả. Cho nên những người nào phát tâm thực sự thì sẽ có thượng đế giúp. Mình thấy mình có cái đó là rõ ràng ha. Nhưng bất cứ một điều mình gì mình làm đó, mình phải nhớ là thầy từng rồi thầy có nói cái mà mình không hiểu mà mình làm đó là không có nên, cái đó có cửa đó nha. Cho nên mình phải hiểu cho nó rõ ràng, mình nghiên cứu cho thật là kỹ thì mình mới nói được. Còn mình nghiên cứu chưa kỹ mình nói cùng góc độ, nó sẽ thiếu thốn, nó sẽ bị giống như là mình bị không có tròn trịa, thiếu đi, thiếu cái góc độ của nó. Tại vì mình không có dấn thân cái thực hành cái chuyện đó thì mình phải chịu khó dấn thân một chút, một ngày một bữa không đủ nha. Cái dấn thân này phải thành tâm và dấn thân ở nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Phải nói là như vậy, một ngày, một tháng không có đủ. Cái đó phải nhiều ngày, nhiều tháng, một năm. Mà mình nghe bất cứ một cái gì mình cũng phải nghe, chứ mình không có bỏ được băng của Đức Thầy mà một cái chân lý rất là thanh nhẹ. Mà mình nói chỗ này mình mới cần, chỗ kia mình mới cần là không có đúng. Cái gì mà nó sẵn hết mình mới làm thì không có đúng. Cái gì cũng phải nghe. Thì từ cái nghe đó mình mới nghiên cứu sâu hơn, mình mới thấy được những cái sâu sắc hơn trong cái lời nói của Đức Thầy. Thì những cái điều mà 11, 19 điều mà Đặng Đạo nói á, thì có một điều là cái chỗ in ấn là không có đúng. Nhưng mà nó thật sự nó tới 10, 17 điều chứ không phải 10, 16 điều, mà 17 điều.
Dữ vậy hả?
Dạ, 17 điều là em nói ít đó. Cho nên những cái điều này là cái điều nhắn nhủ của Đức Thầy. Khỏi có phải là lời chúc của cái lời mà di chúc của Đức Thầy không? Thì cho anh Bảo nói trước á.
Vì cái vấn đề á, mình thấy á, người đời á, người ta làm thầy á, là một cái người cũng như là một vị Phật rồi. Ông sẽ biết trước cái tương lai lúc mà ông ra đi nó như thế nào. Và ông muốn nhắn nhủ mình á, ông có chờ mà cái giờ phút mà ông hết nói chuyện nổi hay là ông gần đi rồi ông mới nói, ông muốn nhắn nhủ mình á, ông nhắn nhủ trong lúc ông còn đang giảng dạy cho mình mà đang còn khỏe mạnh lắm. Thành ra những cái lời nhắn nhủ của thầy á, không phải thầy gom lại một cái đề tài, một cuộn băng mà thầy nói ở đây là cái lời di chúc của tôi cho sau này, không có. Ông rải rác khắp nơi á. Rồi bây giờ tùy trình độ của bạn đạo bắt được hay không bắt được. Những cái đó mình gọi là di chúc là cái gì? Là những cái lời nhắn nhủ sau này mà thầy đi rồi á, mình phải làm cái gì cho nó đúng đường. Đúng đường trước hết là cho mình tu á, thì cái đó thầy giảng nhiều rồi. Và cái đúng đường cho cái việc chung của cái đường lối vô vi ấy, thì cái đó là những cái lời nhắn nhủ, đó là những cái lời di chúc mà cái đó thầy giảng, nhưng mà thầy không nói đây là di chúc, nhưng mà mình hiểu cái đó là một cái lời nhắn nhủ sau này không còn thầy á, thì tự nhiên nó sẽ thành di chúc. Mà di chúc á, không phải là tất cả mọi người sẽ làm như vậy. Người nghe mà có duyên nghe được á, hiểu được và chịu làm thì khác, còn nhiều khi mình không có duyên nghe tới cái đó nữa. Cũng như cái cuộn băng này á, mấy thầy ra hồi 85 mà tới 2020 mình mới được nghe, mình đã ra trước, mình nghe trước cũng có lợi gì, nghe đúng lúc đúng thời á thì nó mới có lợi. Mà bây giờ mình nghe rồi á, mình có hiểu không, ông muốn nhắn cái gì không, mà mình có thấy là mình có thực hiện được không, thì lúc đó cái di chúc nó mới có giá trị. Còn bây giờ nó ra rồi á, mình mọi người đều biết rồi á, mà mình không áp dụng á, thì cái di chúc của thầy cũng như là không vậy thôi. Mà cái di chúc nó không phải nằm một chỗ mà nó nằm rải rác ở trong cái những lời giảng của thầy đó, bây giờ mình phải gom lại mình bắt được á thì nó mới ra nhiều di chúc. Chứ di chúc nó nhiều lắm chứ không phải là chỗ này không, chỗ này chỉ có một số chuyện thôi, chứ không phải là một, mình không có thể nói đây là một cái di chúc của thầy hoàn toàn đầy đủ ha. Đây là một phần thôi, sẽ có nhiều cái chỗ khác nữa, nhưng mà mình nghe mình phải bắt được, mình phải hiểu được, và mình có chịu làm đúng không. Nếu mình chịu làm đúng theo những giờ lời của thầy dặn á thì sẽ có kết quả tốt, còn nếu mình không nghe thì vẫn tiếp tục theo cái đường lối cũ của mình thôi.
Rồi em nói thêm ha, có những bạn đạo hỏi em gì chứ, có cùng băng đưa lên nó nói là di chúc Đức Thầy có phải không, thật sự thầy không có làm di chúc mà thầy cũng không có nói đó là di chúc, cho nên nên nhớ rõ là rõ ràng là không có cái di chúc nào của Đức Thầy hả? Những cái băng mà ghép lại đó, em biết nó nằm ở đâu hết, từ từ em sẽ đưa lên. Ha, cái đó là ghép lại, chứ không nói là di chúc lúc Thầy ra đi, người ta không biết đó, gạt người ta đó, thì nói là cái đó là di chúc, cái đó là tội lắm đó nghe. Thầy không có nói cái chữ di chúc gì hết, Thầy nói chuyện với một bạn đạo, với một vài bạn đạo, rồi Thầy nhắn nhủ lúc đó Thầy khóc lóc. Đó là Thầy nói chuyện thôi, chứ không phải là lời di chúc. Cho nên bạn đạo nhớ rõ là Thầy không có nói cái chữ di chúc của tôi. Cho nên không có cái gì gọi là di chúc cả.
Ai nào mà nói cái chữ đó hết trơn á?
Không có, không bao giờ có. Chỉ có điều những cái lời nhắn nhủ Đức Thầy trong những cái đoạn băng khác nhau, những cái chỗ này chỗ nọ chỗ đó là phải gom lại. Bây giờ em gom mới có mười mấy cái thôi cho nên cũng chưa có đủ. Muốn gom lại những cái lời nhắn nhủ mà có giá trị đó đó là nó nằm ở trong một cái đề tài khác. Còn cái lời mà Thầy nhắc nhở đó em cũng đã ra rồi. Tôi nhắc nhở với các bạn đã ra rồi. Nhớ nghe cái đề tài đó. Đề tài đó cũng đã có những cái lời nhắc nhở. Rồi bây giờ tới những cái lời nhắn nhủ thì lúc đó nó là khác nữa, thì nó có nhiều nơi nhiều chỗ lắm, chứ Thầy không có để lại một cái di chúc gì hết, bởi vì cái đó là đời mà thôi, đời mới có di chúc, đời mới có tổ chức, còn tâm linh nó không có cái đó. Tâm linh nó là một cái sự bộc phát theo thiên ý mà thôi, tùy theo cái phần hồn phát triển ở cái trình độ nào. Cho nên mình phải nghe, mình phải hiểu, đừng có nói là cái di chúc Đức Thầy để lại, không có di chúc nào Đức Thầy để lại hết trơn á, ông đâu có viết đâu, mà cũng đâu có nói đâu, ông chỉ nằm ở trong những cái đoạn mà lúc mà ông khỏe đó thì ông nói những cái điểm khác nhau, thì cái đó mình có thể gom lại mình nói những cái lời nhắn nhủ của Đức Thầy được. Chứ mà không có nói lời nhắn nhủ hay là di chúc Đức Thầy trước đi ra đi, cái đó là nói dốc gạt người ta. Không có nên nghe những cái đó. Bạn đạo nhớ là không có nên nghe những cái đó. Thầy không có nói một cái lời di chúc nào hết, Thầy chỉ nói ở trong cái hoàn cảnh nào đó rồi người ta cắt, người ta ghép lại, cái đó có tội lắm nha. Rồi nói đó là di chúc của Đức Thầy không phải, mình có thể nói lời nhắn nhủ của Đức Thầy vậy thôi, chứ không nói là lời di chúc của Đức Thầy lúc Thầy ra đi là cái đó nói dốc gạt người, là mình lường điển yếu quá cái mình nghe theo. Cho nên không phải cái gì cũng vậy. Rồi cái lúc mà xuống điển của bạn đạo đó, nói lời của lời cái gì của Đức Tổ Sư đó, Đức Tổ Sư đâu có xuống điển kiểu đó, xuống Thầy á thì mình có thể giết được. Thầy á, Thầy nói thì được, bạn đạo là cái trình độ nó khác nhau, làm sao mình viết cái đó mình ra mình nói quấn tù của Đức Tổ Sư, cái đó là cũng gạt người luôn.
Cái đó cũng không hiểu mà làm chuyện bậy bạ,
không hiểu gạt người, cho nên không có nên, những cái điều đó không có nên. Bất cứ một điều gì đó Thầy nói mà Thầy nói thì mình viết lại không sao, nhiều khi Thầy viết Thầy nói này không, nó chặt, thấy không, chữ này thì lộn chữ kia rất là nhiều, chứ không phải là không có, có rất là nhiều. Có rất là nhiều chỗ mà Thầy nói lộn qua lộn lại, cái đó không có, không có sao. Nhưng mà mình biết là những cái điều chính của Đức Thầy nói ra là nó có cái sự nói ra từ ổng mà ra, cái sự thiên nhiên của ổng mà ra, cái tự tự nhiên của ổng mà ra, chứ không phải là xuống điển người này người kia mình viết ra mình nói cuốn sách là quấn từ của Đức Tổ Sư, đâu có đâu, cái đó là gạt người. Rồi đó là cái đó là di chúc của Đức Thầy trước khi ra đi cũng không đúng luôn. Cái đó là có tội đó, tại mình ghép cái này chỗ kia lại, mình đặt cái tựa, thà là mình cắt những cái đoạn băng mà Đức Thầy nói những cái chỗ khác nhau về một cái đề tài nào đó, mình có thể nói là đó là một cái đề tài nào đó để cho mình dễ tập trung vô mình nghe, để mình hiểu được nhiều hơn, thì cái đó là được. Chứ còn mình đâu có, mình đâu có cắt những cái đoạn đó mà Thầy đang nói với người này, cái mình nói cái đó là di chúc, cái đó không có nên, mà cũng không có nên nghe những cái điều đó, nghe để mình hiểu thôi, chứ không phải đó là di chúc, rồi mình bám vô đó mình nói cái đó là di chúc là không có nên.
Rốt cuộc cô không có thực hiện được cái gì,
mà cô không làm được điều gì hết, không có tiến được cái gì hết, cái đó là sự ỷ lại, gọi là làm biếng yếu hèn.
Làm biếng à, bữa nay mới học được cái chữ làm biếng à.
Thì tại vì mình không hiểu á,
mình tưởng mình hết làm biếng ai về cũng còn làm biếng.
Rồi bây giờ tiếp theo,
nhiều quá.
Tiếp theo, tại vì cái câu hỏi này rất là dài, cho nên bạn đã cố gắng nghe chút xíu ha. Bây giờ hỏi là Thầy nói là bán tiên phải có ngày về, và nói là Việt Nam thay đổi hai mùa xuân thu. Bây giờ mình nghe ha, rồi mình sẽ nói thêm mình bảo.
Phải có cái ngày về. Phải thấy rõ. Chúng ta thấy cái quà là quan trọng. Rồi một ngày nào những người chúng ta chấp thét rồi họ có thể cầm cái quà. Họ tự thiện quá, không có làm được cái gì. Phải chấp bạc, rồi hơn quà. Lúc đó là nguyên liệu một ngày. Nhưng mà thời trời thì có ngày giờ. Không khí trời đất cũng phải thay đổi. Không khí ở Hawaii khác, không khí ở San Francisco khác, không khí ở Canada, Montreal khác, không khí ở Trung Quốc khác. Chỗ nóng thì nóng thì không hạt gì hết. Chỗ lạnh mát là thấy dễ bạc tư liệu. Thấy không khí không? Cho nên thời trời nó thay đổi. Cho nên năm nay khí trời cũng thay đổi, rồi sang năm nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên tương lai Việt Nam thay đổi. Xuân thu hai mùa cũng có thể bớt cãi nhau. Nó có khí trời. Ở trong mấy lần nó khác, ở ngoài trời nó khác. Cũng chúng ta không lập lại quân mình. Thôi lắm, tập trung và họ cũng đang đặt không như thế. Làm pháp luân thường chuyển, hít vô thở ra. Và họ cũng đang không như thế. Nó quân vậy. Thì con người ở trong cái kích động phản động mà mình quân mình rồi, thì mình rồi thấy cái đó mình phải tắt. Nó sáng suốt. Nó thanh tịnh, nó sáng suốt. Nhưng mà ai làm cái đó bây giờ? Cái kêu thầy và mà kêu Phật làm không? Chính là thầy. Ta là Phật mà ta không làm, ai làm? Thế gì kêu bằng Phật? Nghiệp tâm quá nhiều thì thành ma quỷ, tâm chất thành ma quỷ, bỏ nghiệp tâm.
Từ bi đến độ,
có gì đâu. Đừng có ôm sự tâm tâm. Bỏ đi thì nó thành gì? Mà ai phải làm, chính ta làm. Không ai làm chứ không. Còn ông trời thì sẵn rồi, cái bảo trời thì sẵn rồi. Cái đại đạo nhân đạo thì cũng sẵn rồi. Chờ ta làm thôi. Tôi chỉ em cái tha thứ nó không, tôi ghét con đó tôi chết. Chỉ em rụng mà nó ghét cái tôi chết nó không còn gì nữa. Thấy không? Thấy không? Mình là. Mình là. Cái vườn hẳn nó mọc ngay trong gia trang của mọi người. Chùa chiền sẽ mọc ngay trong gia trang của mọi người. Nhà thờ cũng mọc ngay trong gia trang của mọi người. Không chỉ là. Cái nghĩa ở đây xuống thế gian mấy chục năm nay, ông trời nhắn và quả. Tôi nghe thấy cái gì chứ, tôi xong chưa? Chưa. Có thể trả lời câu chưa, chưa nhắn, chưa nhắn. Ông xã tôi nói hai ba câu tôi gây lại. Chưa. Bây giờ mình làm sao? Xin. Quốc tí cần ta. Tất cả sự văn minh trong ta không ở ngoài. Cho nên ngày nay quý vị thấy máy điện não rồi bấm cái nó ra này khi cái nó trả lời hỏi chuyện rồi robot rồi nó làm gì? Vật chất là mình chiếc một chút cho ta có nó ra mà nó không hoạt động là gì? Thì chúng ta huống hồ thì mình tận dụng khả năng sẵn có. Mình sẽ làm cái gì không? Thì cũng nói, hòa hợp với cả càng không được rồi. Hơi thở cái gì ăn uống vô đây là cung ứng cho vũ trụ, cung ứng cho vũ trụ. Ăn cái này vô, thở ra nó thâu vô phóng ra, thâu vô phóng ra, cung ứng cho cả càng không vũ trụ không hay. Nếu cái đó ông trời làm, ông tiên làm cho tôi làm được. Quý vị là tiên là trời, mà không biết. Rồi đâm ra mê tín, rồi tôi bao nhiêu kiếp sắp chết cũng thấy ông trời làm. Không thấy ông tiên. Mà chính mình tiên là Phật mà không thấy. Quý vị là bán tiên rồi ở thế gian này. Ở trong cái cảnh này. Lấy gì chứng minh? Ra cái nắm mấy một số bấm cho nói chuyện mấy ngàn dặm. Phải bán tiên. Xưa ông tiên mới nói được chứ. Quý vị và mấy bà nói chuyện thì chừng có gì đó. Phải không? Cái thời gian đó nó chứng minh mình tới rồi. Rồi sẽ tới nữa, sẽ học nữa, sẽ đi nữa. Thì cái vô cùng bất diệt mới là.
Hay đó, thầy tại sao thầy nói là mình là bán tiên và mình cái chỗ đó thầy có nói gì phải có ngày về đó.
Thầy nói mình bán tiên là tại vì mấy hồi xưa đó mình mấy ông tiên thì ông có những cái ông thanh nhẹ cõi thanh nhẹ, ông có những cái quyền năng, ông có thể liên lạc được với cái người ở xa, có thể thấy được cái hình ảnh của người ở xa là người tiên thiệt. Họ có những cái quyền năng ở trong cái cõi vô hình, họ làm cái chuyện đó được. Còn mình ở đây là mình người phàm mắt thịt, trên nguyên tắc đó, mình không có thấy được. Bây giờ làm sao mình nói chuyện với mọi bạn đạo khắp các nơi nè. Mình ở chỗ này mọi người đều khác nơi hết, mà bây giờ vô đây, nhập vô đây nói chuyện chung với nhau, thấy hình ảnh là mình bán tiên, là cũng như là mình được hưởng một cái phần văn minh của mấy ông tiên đó. Thành ra mà mình chưa phải là tiên mới kêu mình là bán tiên thôi, chứ mình không phải là tiên. Nếu mình tiên thiệt á thì mình không cần mấy cái này, tại vì mình chưa phải là tiên, mình vẫn còn là người phàm, mà mình được hưởng những cái văn minh mà của những vị tiên á, Anh đã kêu mình là bán đi vậy thôi chứ không có gì hết đâu, mình phải lo tu nữa chứ mình vẫn là người phàm, thấy không, chết lầm bảy chết cũng xuống địa ngục như thường nha.
Việt Nam thay đổi hai mùa xuân thu.
Thì thầy nói, thầy cái đó thầy cũng nói nhiều rồi, sau này á, bây giờ mình tu cái giai đoạn này nó khó, tại vì cái thời tiết á, nó cũng không có thích hợp cho cái việc mà phát triển về tâm linh. Rồi sau này á, nếu mà nó đổi qua hai mùa xuân thu á, nó dễ chịu á, là con người nó dễ hấp thụ về tâm linh lắm. Nói nó nghe nó dễ hiểu đạo hơn, bây giờ khó nghe lắm. Thành ra bây giờ mình thấy mỗi nơi trên quả địa cầu á, cái không khí thời tiết nó khác nhau, con người nó cũng khác nhau. Thầy nói mát thì dễ hòa hơn, trời nóng thì dễ hụt hạt hơn, tại nó bực bội bên đông á, nó không có thích hợp á. Mà sau này cái mọi sự nó dễ chịu, con người mình nó cũng dễ chịu, nó nhẹ nhàng hơn á, thì lúc đó nó dễ hấp thụ những cái lời nói về chân lý hơn. Chứ bây giờ thời buổi này mình tu là khó nè, tại vì khó hiểu về chân lý lắm.
Cái tại mùa xuân thu á, thật sự mà nói đó, chỗ khác thầy cũng nói hai mùa xuân thu mà, thầy không có nói Việt Nam nha. Chẳng phải là Việt Nam không, mà chỗ khác thầy cũng có nói.
Nhiều nơi sẽ đổi thành không còn bốn mùa nữa mà hai dễ chịu á, thì con người ta mới dễ học đạo.
Tại vì á, cũng như em nói đó, là Việt Nam mình á, là thầy nói dễ thiền hơn, là tại vì nó nằm ở phương Nam ha, ngay cái dòng xích đạo đó, cả cái phương Nam đó, đó là bên Thiên Đàng Vũ Ký cũng có nói đó, cái chỗ đó là người Việt Nam dễ tu không, tại nó nóng, nóng chỗ nó là lửa mà, cho nên nó dễ tu. Nhưng mà cái mùa đó bên Việt Nam vẫn còn mùa mưa và mùa nắng, mà nắng thì nó nắng khủng khiếp lắm, nó nóng khủng khiếp lắm, cho nên năm nay nó cũng nóng quá thì mình phải chui vô máy lạnh thì nó bớt, cái tánh tình thì trong máy lạnh nó bớt hơn là những người nằm ngoài làm việc ở ngoài cũng khổ lắm, chạy vòng vòng ngoài cũng nắng á. Nhưng mà điều chủ yếu của mình là mình học chỉ có hai chữ mà nhẫn hòa mà thôi, đó là chứng tỏ mình là bán tiên. Bán tiên có nghĩa là lúc nào mình cũng hòa hết, nhưng mà cũng mình nó chứng minh cái thời điểm văn minh của mình, thời đại văn minh, cho nên mình không có được ỷ lại, cái gì cũng tiến bộ hết rồi thì tất cả những cái điều trong cái đầu óc của mình cũng phải tiến bộ. Tất cả những cái gì trên cái thế gian này ông trời ông đưa về vật chất hết á, so sánh trong Thiên Đàng Vô Ký rất là hay hả? Con người mình được hết những cái mà trên ngày xưa đó, ngày xưa mấy ông tiên nó có đó, ông tiên mà bay qua từ này qua núi kia mà lặn xuống dưới biển, hoặc là đi qua các cái chỗ mà xa xôi thì mình có hết, mình có tàu lặn, mình có máy bay á, có hết, mình có tàu lặn, mình có máy bay, mình có tàu cao tốc, mình có hết,
có xe hơi, có xe lửa,
mình có hết. Cho nên năm ra đó mình không phải là tiên luôn á, chứ không phải là bán tiên. Có chỗ thầy nói mình là tiên tại trần á ha, thì cái đó là bất cứ người nào thầy cũng có thể nói như vậy, tại vì bây giờ ông trời ông chuyển vào vật chất để cho mình được có cái sự tiến bộ văn minh hơn,
dễ học hỏi, dễ thức tâm hơn,
dễ thức tâm hơn, sau này nó còn dễ sợ hơn nữa, tại vì con nít sau này nó ra đó nó còn thông minh khủng khiếp hơn mình nữa, nó thông minh lắm. Nhưng mà thầy nói đó là thông minh đó là đối với trường hợp là những cái dân bích ngọc đó nha, chứ còn cái sự thông minh cũng có nhiều cái trình độ khác nhau lắm. Mà sáng nay em cũng mới nghe thông minh mà cái óc nó thông minh nhưng mà cái trí nó cũng chưa có mở. Cái óc thông minh thì là thông minh về thế gian thôi, nhưng mà cái trí về cái tâm đạo nó khác, nếu mà được hai cái đó kết hợp đó, thì nó tốt hơn nha. Cũng giống như một người mà thông minh về đạo mà nó không có trí ở đời nó cũng khổ lắm, nó không kết hợp được. Còn ví dụ như thông minh mà đã về đời nhiều quá mà nó không có trí của đạo nó cũng không kết hợp được, cả hai phải kết hợp thì mới ra được nha. Không có được thiếu thốn một bên, một bên mà về đạo á mà không có cái đời á thì cũng thiếu thốn. Bây giờ ông thầy là tại ông trên ông mượn cái xác cho nên mà ông mượn đúng cái xác mà nó thiếu thốn như vậy đó, tụi mình cũng mò mẫm như lắm, tại vì như cái chữ nghĩa tiếng Việt ông có tròn trịa, cho nên năm ra mình cũng phải phải nhiều cái thay đổi lắm á, phải nghe theo cái kiểu ổng như người ta nói dịp lục tố, ổng nói lục tố dịp lục dịp tố dịp lục tố, nói chung là ổng lộn xộn vậy đó, là tại vì cái chữ nghĩa của ổng nó là như vậy ha. Bây giờ có một cái câu này rất là hay, anh Bảo em muốn hai câu, cho nên đâm ra với mới qua tới phần phần anh Bảo nha, tại vì hôm nay cái đề tài rất là dài. Cái câu này rất đơn giản nha, nhưng mà đó nó rất là hay. Tại sao thầy nói là cái nguyên lý của lại và khai triển 12 kinh mạch trong cơ tạng. Bây giờ mình nghe ha, rồi anh Bảo nói nha.
Dạ, thưa các anh, thầy con đã dùng số người mới. Thì chưa có ý tưởng về lại. Lúc sau này con thấy là thầy thường nhắc nhở về vấn đề lại. Để có hiếu, để trị bệnh, để
con người ở thế gian chỉ có chữ hiếu là quan trọng, mà hỏi tới chừng nào chúng ta mới báo được hiếu cha mẹ trời đất. Cho nên tôi chỉ cái lại này là điều thứ nhất cho cái cơ tạng được sức khỏe. Thằng nhất là ở xứ này bước ra là đi xe. Điều thứ nhì có cơ hội về tâm linh, một lại phá hủy tự cả, một lại phá hủy mẹ. Bởi vì hiếu của cha mẹ chúng ta không có đếm được. Công trình nuôi dưỡng họ đang mang lên để đâu không có bao giờ mà đếm. Người con không bao giờ bảo hiếu đếm. Cho nên mình phải tạm dừng. Cái cơ thể này mình có phải làm những điều và hướng dẫn đạt quả sáng tới tự tại chính mình. Cha mẹ thấy con bằng ác tâm con, tâm con biết thương yêu con, cha mẹ không cầu không cả, nhưng mà đó là bao nhiêu, vì lúc cha mẹ ra đi muốn con được bảo trọng, được an vui sự ngày hôm nay thực hiện được phát triển và biết quyền này dẹp mọi sự tự ái. Thì nó có bị đụng chạm ở tà pháp hay là tai nạn của tương lai, cha mẹ an vui trong lúc xa. Cái đó là mọi người tu muốn lập cái hiếu hạnh cho chính mình nên biết nguyên lý của lạy và khai triển ngừng hai kinh mạch trong cơ thể tránh bệnh và tai nạn. Thì chúng ta không có sợ biết nhiều, chúng ta không có đòi hỏi nhiều, chúng ta không cầu cảnh nhiều, thì chúng ta không rơi vào trong những hai chữ tham. Cho nên người nào biết lại biết thì người đó sẽ tiến rất nhanh.
Ừ, anh Bảo nói cái này rồi sau đó em sẽ nói tiếp.
Nói gì trong này thì nói là cái lợi ích của cái lạy đó là trước hết cho cơ tạng có sức khỏe. Đại bên này mình ít có thể dục, mình bước ra là có xe đi rồi, thành ra mình không có thể dục nhiều. Thành ra cái này là cũng là một cái lối để tập thể dục cho mình, để cho cơ tạng được khỏe mạnh. Cái thứ nhì là thầy nói là phải báo hiếu cho cha mẹ, cái đó là quan trọng, tại cái hiếu của cha mẹ nó không có đếm được. Thành ra lạy cái này về mặt tâm linh đó là một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ đó, để cho mình rồi cái điển mình nó hòa, nó hướng thượng đó. Thành ra cái đó nó có lợi ích cho cái đó, là lấy cái này á, nó cũng khai thông 12 kinh mạch trong cơ tạng của mình đó, mình sẽ khỏe mạnh đó, mình không có rơi vào cái sự tham dục đó, thì mình sẽ tiến nhanh hơn. Rồi không biết 12 kinh mạch đó là cái gì, đi nói tiếp đi.
Cái thêm nữa là cái nguyên tắc, cái nguyên lý, có nghĩa là cái nguyên tắc của lại đó là mình thực hiện cái vấn đề hiếu và sau đó là dẹp cái tự ái. Và cũng có thêm là cái tim mạch nó mạnh, hỗ trợ cho cái tim mạch. Còn những cái trược khí mà trút ra đó thầy cũng có nói ha, có rất là nhiều trong cái lại kiến, mà em nghĩ em sẽ ra tiếp cái đề tài này. Bây giờ mình sẽ nghe, bây giờ bắt đầu em phải chuyển qua làm chăm cứu. Đi nghiên cứu 12 cái kinh mạch nó nằm ở đâu. Tại sao thầy nói mấy chỗ là nghe, em có mấy chỗ thầy nói 12 kinh mạch mà thầy không giải thích. Bây giờ em đi ra em coi thì mới biết. Bây giờ ban đầu nghe ha. Bây giờ mình sẽ xem. Thật sự mà nói đó, cái hình này đó là nó không có rõ như vậy. Em phải làm lại, là tại vì người ta ở ngoài á, người ta làm mờ lắm, em không có biết được. Em nhìn em rất là khó đọc. Bây giờ em đọc nè, cái quyệt của mình này gồm có nè, hội âm nè, trường cường nè, mạng môn, thần đạo, đại trùy, ngọc chẩm, mộc chẩm mình biết ha, bách hội mình biết ha. Thiên mục là nằm ở trước ngay cái chỗ mà mắt thứ ba đó, thiên đột. Dạ, thiên đột, đan trung, thần khuyết và khúc cốt. 12 là ngọc chẩm đó. Thì đó là 12 cái kinh nguyệt này đó. Mà 12 cái kinh nguyệt này tại sao thầy hay nhắc, là tại vì nó dính dáng tới cái ngũ tạng của mình. Đó, cho vấn đề về bàng quang, tiểu trường, rồi đi tiêu tiểu, tất cả những cái gì mà nó tim gan tỳ phế thận là nó liên quan tất cả cái bản thể của mình. Thì 12 kinh mạch này là 12 kinh mạch chính để nó lưu thông trong cái bản thể của mình, giống như cái đường nhâm đốc của mình nó chạy vậy đó. chạy toàn thể cái bản thân mình nè ha. Nó giống như cái đường giám đốc mà thầy không có chỉ các cái quyệt, bây giờ em coi thì em mới thấy. Mà thật sự những cái chữ này á, ban đầu viết rất là mờ, em tập không có ra, em phải đi lên em tìm thì mới ra được cái 12 cái kinh mạch này.
Mà cái chữ này đâu ra?
Cái chữ này nằm ở trong đó mà nó mờ.
Giờ
nó rất là mờ, rồi em phải đi tìm.
Tìm sao nó rõ lại.
Tìm em làm lại chứ.
À, phải đánh lại ha.
Em làm lại hết đó, em làm lại hết đó, anh Bảo. Em làm lại hết luôn từ đầu đến cuối, cho nên bây giờ em mới hiểu được. À, trong cái bản thể mình nó có 12 cái kinh mạch. Thì những cái kinh mạch này nó chính dáng.
Nói gì đâu biết là cái gì.
Thì mỗi một kinh mạch đó, nó dính dáng tới tim gan tỳ phế thận đó. Tại vì em không muốn diễn giải thêm nữa, là tại vì cái là của đời.
Cái này của châm cứu phải không?
Dạ, của châm cứu đó. Với lại nó liên quan tới rất là nhiều chuyện trong cái bệnh, cho nên đó là chuyên môn của họ. Mình không có học về cái đó, mình nghiên cứu về y học mình không có nên nói. Mình chỉ biết là nó có 12 cái kinh mạch này, nó chạy trong cái bản thể của mình, nó dính dáng tới các cái huyệt mạch và dính dáng tới cái tim gan thì phế thận của mình.
Xung quanh cái bản thể luôn ha, từ đầu
đó
tới
là giống như cái nhà, cái dòng phòng pháp luân rõ ràng nè, đi dòng pháp luân rõ ràng nè,
từ đầu tới đuôi là nó bao hết ha, bao đều hết ha.
Bao đều hết 12 cái kinh mạch này, cho nên thầy mới nói là 12 kinh mạch. Đó. Khi mình lại đó thì cái đó là cũng là cái 12 cái kinh mạch này, nó cũng là giúp cho mình rất là nhiều, cho nên thầy mới nói là khi mà mình lại đó, cái giúp cho mình rất là nhiều về vấn đề tim mạch đó.
Mà nó sắp sắp sao mà đều hả, ở trên đầu ở dưới hội âm một cái hai cái đó nghịch rồi cái sau đó
đúng rồi đúng
trước
rồi
cái
đúng
sau
rồi
cái
đúng
trước
rồi
cái sau cái trước cái sau hay thiệt á
đó. Bây giờ em ngồi đây mới thấy cái này là dính tới cái hiệp tích nè,
đó, hay thiệt
cái
á.
này là tính tới cái cổ nè, anh Bảo thấy không, thấy không, thấy không, mạng môn nè, cái chỗ này là cái chỗ cái chất cận của mình nè, ở phía trước nó có cái thần khuyết nè, cái khúc cốt nè, tới cái trường cường. Trường cường là hình như cái chỗ đó là cái chỗ mà nó kêu bằng gì em quên cái tên rồi, cái chỗ đó là cái phần mà em nhớ là cái gì em quên đó, em có ngồi em nghiên cứu mà em quên mất. Dạ
Nhưng mà
em quên mất
trái
rồi.
trái là nó dính với cái quyệt mình thường xài đó.
Dạ tất cả những cái này là đều liên quan tới cái dần năm đất của mình nè. Ha, bây giờ mình mới hiểu được là trong cái bản thể mình có 12 cái nha, cái kinh mạch mà thầy không có nhắc từng cái điểm một là tại vì ổng tưởng là mình biết.
Ổng chăm cứu ông cần quá rồi, ổng đâu cần.
Cho nên năm ra ổng tưởng là mình biết mà thật sự mình không biết, mình cũng mò mẫm vậy đó, cho nên em nói mình đuôi đít cầm là vậy đó. Nếu mà như ổng đó, ổng đọc cái thiên đàng du ký là ổng bay cái vèo lên trên đó, ổng hỏi ổng ra liền, ổng gặp liền ông nào ổng biết. Còn bây giờ ổng làm như vậy đó, mình phải chạy lên internet, nên mình là bán tiên là vậy đó.
Mò ra cũng hay á.
Chứ bây giờ không có cách nào khác hết. Em nói ủa sao kỳ vậy ta, có 12 kinh mạch nằm đâu mà em nghe hoài thầy nhắc là 12 kinh mạch, 12 kinh mạch. Ủa mình nói ủa sao không nói gì trơn vậy. Nhưng mà bây giờ mới thấy được cái 12 kinh mạch đó là cái vấn đề đó.
Và cái sự sắp đặt nó cũng hay quá
Đối
ha,
kháng
vừa
á, đối kháng, đối kháng, đối kháng, đối kháng, đối
nó
sao.
có điều hết trong bản thể dễ sợ thiệt,
Cho nên nó dính tới tim gan thì phế thận rõ ràng á.
chạy
Rất
hết
là hay. Chạy hết các cái quỳnh mạch đó, cho nên khi mà châm cứu đó mà kỳ rồi cái lulu á, thầy châm cứu có mấy cái vậy? Em biết sao thầy châm có mấy cái kim mà mà đúng
mà.
ra nó tới 70 mấy cái mới đủ, 72 kim mới đủ. Rồi câu tiếp theo ha, câu tiếp theo đi hết rồi có anh Bảo, tại vì em còn tới 7 câu anh Bảo.
Thì kệ nó, ai muốn cần thì nghỉ sớm thôi, mình cứ thâu băng đi để đó ha.
Dạ câu này rất là hay, tha thứ và thương yêu mình nhắc hoài à, phải không, mình nhắc hoài. Bây giờ bạn đạo hỏi làm sao làm cho đúng nghĩa với cái tha thứ và thương yêu. Bây giờ mình sẽ nghe ha anh Bảo rồi hả nói nha, cái này cũng một đề tài mà ra 2 lần.
Thương yêu mà phải biết tha thứ, thương yêu là đạo. Còn thương yêu là ghen ghét độc tài. Giữ hai cái thương yêu không là ghen ghét độc tài. Thương yêu thuộc về ác trượt. Ác trượt. Thương yêu về dâm dục đó, đó là ác trượt. Thì nó ghen ghét độc tài. Mà tha thứ và thương yêu quảng đại. Tâm Phật đó.
Chị sẽ liên hệ ăn cái điểm cạn không? Mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi lật ngày tháng dài chị mới được thanh nhẹ và mở ra phần hồn gì cũng chưa có thanh đâu. Giải trượt có phần hồn mà chị sẽ là thanh.
Chính quan trọng là phải biết tha thứ và thương yêu. Muốn làm một hiền mẫu, một hiền thế, cái vốn căn bản là tha thứ trước rồi thương yêu sao. Đừng có nói mẹ yêu con quá mà chặt với mẹ ghét không, mẹ phải tha thứ. Mẹ mới thật sự yêu con. Còn vợ yêu chồng luôn luôn phải tha thứ người chồng.
Thế
đừng có trách người chồng rồi chặt nó tôi thương. Tại tôi giận tôi chửi ông vậy. Không được. phải tha thứ trước nó giận dữ. Tha thứ rồi thương yêu mới là chánh. Còn không có ý tha thứ thì người đó là tà dâm, không có được. Mang bạc người, sát người nhưng mà nó là con ma. Hiểu chưa đó? Mình muốn làm ma hay làm vị tiên? Làm vị tiên nữ tại thế là thích nhà, thích cái thanh khí nhẹ nhàng. Còn trời Phật đã ăn ban cho mình. Tại sao mình không giữ cái ý chí nhẹ nhàng để tha thứ và thứ? Tha thứ và thứ nhẹ nhàng nhất. Và nhàn hạ. Thấy chưa? Dễ xong dễ qua. Nay làm chút tha thứ thương yêu, mai làm chút tha thứ thương yêu. 1 triệu ngày sau thì biết bao nhiêu cái triệu tha thứ thương yêu nó bao quanh mình. Nay ghét người này, mai ghét người nọ, mai giận người nọ là bao nhiêu cái triệu nó xâm chiếm trong đó. Càng ngày mình bị cô lập đâu có gần ai được nữa. Thấy chưa? Mình tha thứ và thương yêu đường đi mình rộng rồi. Mở rồi. Sướng rồi, ăn không hết rồi. Hoa quả nó mập trồng lưng nó vừa rồi. Mỗi chút mỗi chắc, mỗi chút mỗi ghét, mỗi chút mỗi ghen, mỗi chút chưa dễ dàng là tự nhiên. Làm gì đi cây nó càng ngày càng tiêu ha. Không có hoa quả ăn đâu. Cái lọc không có chứ mà. Cho nên người mẹ biết tha thứ và thương yêu tương lai của người con, làm cái gì cũng nên việc. Mà người mẹ không biết tha thứ và thương yêu thì cái đêm bạc tỷ nó cũng đi chơi vào rồi. Thấy chưa? Ở đời có bằng chứng không? Học đi lập cái hạnh. Cái hạnh tốt trong tâm, cái phúc điền trong tâm. Không phải đến tiền trước mắt đâu. Con mình là người đến ở tương lai. Không có lo nó đói. Mẹ biết làm, con không đói. Mà mẹ không biết làm, con có học được tiến sĩ cũng đi quét rác mà thôi. Tôi nói thiệt biết rồi. Hiểu gì người học tới tiến sĩ mà khủng có lắm. Rồi đi quét rác rồi lượm tàn thuốc ăn. Ố có. Vì cái đức của cha mẹ nó không có. Phải đi tha thứ và thương yêu con. Nắm được cái tha thứ và thương yêu là thật sự làm phước, thật sự làm hạnh, làm hạnh, thật sự thực hiện nhân đạo. Dễ nói chuyện tâm cái gì cũng dễ, nhưng mà về làm đi. Có lẽ là dẫn chồng.
Cái này cũng khó lắm này.
Đâu khó.
Dễ
ớt. Dễ ớt là dễ ớt. Khi mà con thấy tôi muốn tha thứ mà trong này nó giận, tại sao tôi bây giờ?
Con là hai lớp vậy.
Sáng suốt của tôi bắt buộc phải tha thứ, tại sao vậy? Hỏi nó, bắt nó vô phòng ngồi mình, tại sao mà giận? Tao chưa cho định cho tụi bây giờ. Tụi bây phải biết tha thứ và thứ. Tao mới cho ra khỏi phòng, không tạo giam ở đây. Làm thứ làm con thấy tắt rồi. Cái hồn với cái xác khác nhau. Cái hồn với lực căn lực trần khác nhau. Cái hồn với cái vía khác nhau. Có nơi thanh tịnh có quyền thế mà không biết giữ. Tạo ngôn cho mình thôi. Thấy chưa? Còn gì khó nữa, không có cái gì mà tôi phân tách không ra. Bởi vì tôi ở trong đó ra mà. Tôi đâu có khác hơn các ông các bà đâu. Một thứ một khuôn này. Ha.
Đó, tại sao nói tha thứ và thương yêu mà đúng nghĩa với nó thì người tu vi phải làm như thế nào?
Thì đây thầy phân tách rõ cho mình biết cái thương yêu mà thường tình ở đời là thương yêu trong dâm dục á. Thì nó sẽ đưa tới cái sự ghen ghét, độc tài, ác trượt, cũng như hai người nam nữ thương nhau, chỉ biết thương nhau thôi. Nhưng mà có chuyện gì á là không tha thứ. Thì cái thương yêu đó, tại nó trong cái phạm vi eo hẹp, ghen ghét, độc tài, ác trượt, nó không có đạo ở trong đó. Mà muốn cho cái thương yêu mà phải biết tha thứ á, thì mới có đạo. Mà nếu mà nói về cái thương yêu tha thứ á, thì cái tha thứ phải đi đầu. Trước hết là mình phải tha thứ, rồi lúc đó cái sự thương yêu nó đi sau á, nó mới đúng cái đường lối tha thứ và thương yêu. Cái đó nó mới là đi đưa mình đi tới cái sự nhàn hạ, nhẹ nhàng. Cái tâm mình nó quảng đại, nó lớn lên. Không? Thì mỗi ngày mình tập làm một chút tha thứ và thương yêu thì càng ngày nó càng lớn rộng. Còn một mỗi ngày mà mình cứ đem cái sự mà giận hờn, ghen ghét á, thì biết nó càng ngày nó xuống. Mình không có lập được cái hạnh, mình không có cấy được cái phúc điền trong tâm mình. Mà cái người mà cấy được phúc điền trong tâm nó sau này con nó đếm nó hưởng á, nó hưởng cái phúc điền mà của mẹ nó đã cấy á, thì sau này nó hưởng. Còn mẹ mà không biết làm cái điều tốt lành mà tha thứ và thương yêu mà lập hạnh như vậy á, thì sau này con nó có học tới tiến sĩ nó cũng quét rác. Là cái đức là do cha mẹ mình biết tha thứ và thương yêu thật sự á, thì mình mới thật sự là người làm phước lập hạnh và thực hiện là nhân đạo rõ ràng đó. Thầy nói rõ ràng đó, là cái đó là tha thứ và thương yêu, tha thứ trước rồi đi tới thương yêu đó, nó mới nó nhẹ nhàng như vậy đó, thì nó sẽ đi tới cái đạo hạnh.
Cái thầy nãy thầy có nói khi mà mình tha thứ trước và thương yêu sau đó, khi mà tha thứ thương yêu được đó, thì hoa quả mọc tùm
Có lọc,
lum. Có lọc á,
để ăn á.
cái lọc cho con mình ở tương lai á. Ví dụ như một cái chuyện cụ thể thôi, ví dụ như mình nói người con trong gia đình có cái tha thứ và thương yêu, cái đó có nè, người mẹ nào cũng vậy, người cha nào cũng vậy, thì đối với gia đình thì cái đó dễ. Thật sự mà nói đối với cha mẹ hay vợ chồng thì dễ, con cái dễ, cũng như cái chị đó là tại chị giận chồng chị dữ lắm. Thì cái đó nói thật thì nói dễ là đúng. Thật sự mà nói đối với cái người thân trong gia đình cốt nhục rồi đó dễ. Nhưng mà đó có những trường hợp thì nó lấy 10 chồng 10 vợ nó cũng vậy
Người
à. Thì cái đó là họ còn cái tánh nó còn phàm á, nó còn chia ra cái người đó là không phải của gia đình. Chứ mình suy nghĩ mình một người cha hay một người mẹ mà thương đứa con nó thương khủng khiếp lắm. Cho nên đâm ra cái đó đó thực hiện được cái tha thứ và thương yêu rất là dễ dàng. Đối với một người con cũng vậy, một người con mình á, mình cũng rất là thương, mình không thể nào mình cắt lìa nó ra được. Thì đối với người ngoài mà mình làm được điều đó mới được. Người ngoài có nghĩa là sao? Có những người mà đồng đạo hoặc là những người cùng cung sở đó, những cái đó mình làm được mới là làm gọi là tha thứ và thương yêu. Cái đó rất khó lắm, cái đó nó khó lắm. Muốn được như vậy á, là mình không có đụng với những người đó thì nó mới được. Tại vì bên ngoài á, họ rất là dữ dằn, họ không có hiền hậu như mình đâu. Mình là người tu thì cái tánh của mình nó cũng khác đối với những người phàm nữa. Cái người mà mình nói thực hiện tha thứ và thương yêu đó, thật đó là đối với gia đình. Còn đối với bạn đạo hoặc là đối với đồng đồng nghiệp hay là bạn bè là cái điều đó khó nha.
có, thì bởi vậy ông thầy ông mới muốn mình thành Phật, mà muốn
Đó.
lấy quán làm ân, hoàn cảnh là ân sư lấy quán làm ân, cái người mà tới hại mình là ân sư của mình, thì cái đó là ông muốn mình thành Phật, là làm sao mình biến đổi để trở nên có được cái tinh thần như vậy á, thì mình mới thành Phật. Khó giữa người Phật với người phàm hai cái khác nhau, người phàm á thì khó tha thứ và thương yêu, mà ông Phật ông biết tha thứ và thương yêu là nhờ ông biết lấy quán làm ăn, ông thấy họ là ông mở được cái thức hòa đồng là cũng nhờ cái sự thực hành thôi.
Ông nhìn đến lúc góc độ nào ông cũng giống nhau, ông không có
Tại
sự
vì
khác biệt.
cái thức hòa đồng của ông mở rồi thì tự nhiên ông dòm người kia ông thấy là ông rồi, ông không lẽ dòm làm mình, không lẽ
Cho
mình
nên đâm ra cái tha thứ và thương yêu thực sự của một người tu giống như Đức Thầy nói á, là chỉ có ông Phật thôi à. Cái tâm nó quảng đại lắm.
cao nhất là đi tới tột đỉnh là chỉ con Phật làm được thôi, tại vì ông thấy họ là mình mà ông biết lấy quán làm ăn, mình đâu có chưa có làm được cái đó, mà người ta
Tại
tới
vì
quán
á,
mình mới chịu.
cái á, đối với những người mà không có tiếp xúc bên ngoài đó thì cái điều đó dễ dàng hơn. Ví dụ như gia đình con cái con cháu đó là dễ dàng thực hiện cái điều đó, không có khó nha.
Thì từ
Nhưng
bởi
mà khi mà tác dụng bên ngoài, đi tác động bên ngoài đi làm là khó à.
vậy để vậy bên này muốn dùng cái đó để giúp cho cái chị này chỉ giải quyết cái vấn đề của chị, là chị còn giận chồng á, thì hạ xuống một lùm một nắp để cho chị xài cho nó dễ thôi, chứ thiệt ra nếu mà muốn tha thứ và thương yêu là cao lắm chứ không phải là thấp đâu.
Cho nên á, đối với người tu vi mà mình nói phải nhiều cái trình độ khác nhau, ví dụ như mình lên tới trình độ mà ra đời mà mình giống như Đức Thầy đó thì là thành Phật rồi đó.
Ừ, thành Phật rồi đó, biết lấy
Ha.
quán mọi người đó.
Biết là coi mọi người giờ có ghét mình, có hại mình cỡ nào đi nữa thì cũng coi như là chuyện của ông trời cho mình
Đó,
những cái bài
là
học.
cái thức hòa đồng mở rồi đó mới thật sự thức hòa đồng của ông Phật đó nha, chứ không phải thức hòa đồng của mình là sơ sơ như này đâu, là thấy thấy họ là mình chứ không có thấy khác nhau. Bây giờ mình còn thấy cái người hại mình nó không phải là mình, cái người đó tới hại mình, ông Phật ông thấy vậy, ông thấy người đó làm ổng, ông đâu có giận ông làm gì.
Cho nên tâm Phật là tâm quảng đại là vậy đó. Cái tâm ông lớn lắm, ông thấy ai cũng vậy thôi. Mà thật sự mà nói con người cũng vậy, gặp ông Phật người ta cũng không có ghét ổng mà người ta cũng không có hại. Hay lắm là vô tấn công tùm lum tùm la thôi, chứ còn thật sự hại người ta cũng không hại được cái gì,
Đâu có
cũng không
làm.
làm được cái gì hết ha. Còn mình được à, mình đi ra đời á, mình nói gì nói chứ luồng điển của mình á, vẫn có những người hại mình được á,
Mình yếu.
mình yếu hơn họ chứ không phải gì hết, là
Đúng.
tại vì họ ác hơn mình.
yếu hơn họ thì mình có làm gì cái mình có trượt cái trượt cái mình hút trượt cái mình gặp nạn là vậy, và mình niệm Phật không đủ á, mình không có giải được cái nghiệp tâm của mình á, mình có trượt á, khi mà cái trượt của đối phương nó đến á, mình hút liền là mình bị nạn trong
Không,
tuần
còn
hoàn
hại
của
là khác
con
nha anh Bảo. Hại là mình đâu thấy.
đó,
Hại là
nhưng
khác, hại mình không thấy.
mà
Mình không thấy đâu.
đúng rồi, nhưng
Hại gọi là đâm sau lưng chiến sĩ, không thấy.
mà
Không thấy nha, cái đó là không thấy. Giờ cỡ nào cũng không thấy, ông thầy không thấy, chứ mình không thấy. Hại sau lưng là mình không hay luôn á. Cái đó có, cái đó thực tế nó có. Ngay cả bạn đạo cũng vậy thôi, chứ không phải là chỉ có ngoài đời không nha. Cái này có thực tế. Hại sau lưng là có, cái đó có. Mình không biết luôn
lưng đâm sau lưng chiến sĩ
á. À, đâm sau lưng chiến sĩ đó, cái đó có. Cái đó mình không có nói được, cái đó mình không gọi là hút, mà
cái
khi
đó
mà
là mình cũng có cái gì đó, ân sư nó mới thấy
à, ăn sư nó tới đâm liền
đó.
á. Cho nên đâm ra đó, cái đó không gọi là hút, tại vì người ta đâm sau lưng mình có thấy đâu, mình hút có thấy gì đâu. Cho nên đâm ra cái đó nó cũng có cái những cái trình độ khác nhau, cho nên em nói là tùy theo cái trình độ, cái môi trường khác nhau, mà cái chuyện di chúc của mình là chỉ có cái tâm của mình nhẹ hơn người ta chút xíu thôi, có nghĩa là mình không có tranh đấu, mình không có nhào vô, tại cái sự tranh đấu là nó cứ vĩnh viễn nó tiếp hoài, nếu mình nhào vô nó cứ tiến hoài, nó cứ tiến hoài cái sự tranh đấu đó, còn mình rút ra thì nó khác.
Mình sẽ thoát cái vòng đó.
Còn mình rút ra thì nó khác, thì mình sẽ nó nhẹ hơn, mình cảm thấy là cái đó là cái chuyện bình thường, tại vì người kia người ta nhào vô mình rút ra thì mình nhẹ hơn, chứ còn mà nếu nhào vô nữa thì cứ đánh đấm nhau thôi thì càng ngày nó càng lụng bại thôi, tại vì cái luồng điển mình nó xuống đó, nó mệt mỏi lắm, nó mất điển nhiều lắm á,
Mình vô cái dòng đó là vô cái dòng của ma quỷ rồi, nó kéo mình xuống dữ lắm.
khủng khiếp lắm á.
Không nên.
Cho nên những cái đó là em tránh hết á, em có vô, tại vì mình nói cái điển mình hút cái trượt, mà tại vì tập mình đâu có tiếp xúc đâu mà hút, nhưng mà quan trọng là những cái gì mình thấy không tốt là mình rút ra, mình không cần thiết phải nhào vô, cái đó nó làm cho mình không có lợi gì hết, không có lợi ích gì hết, cái luồng điển mình không có lên mà nó còn xuống hơn. Nếu mà mình có khả năng á, mình chỉ có chuyển hóa đối phương á, thì cái đó là chỉ có ông Phật mới làm được, mình chuyển hóa không được, cái luồng điển mình yếu không có điện chuyển hóa được.
Mình không có đủ lực lượng.
Cho nên mình không có nên, không nên đụng vô là nó có chuyện thêm lớn hơn chứ không phải nhỏ hơn. Cho nên nãy thầy có nói ha. Cái này, cái câu này nãy em đưa lộn cái clip tận nhân lực tri thiên mạng, bây giờ mình nghe ha. Tại cái clip đó của tuần sau mà em đưa lộn.
Bây giờ anh có con không? Có con không? Có con anh thương con anh không? Anh thương con anh không? Thường anh muốn con anh sống trọn lành, anh muốn con anh chết nữa chừng? Trả lời đi, muốn con anh sống đời đời trọn lành hay muốn con anh chết nữa chừng?
Thì thầy hỏi gì thì cha mẹ nào cũng muốn cho con cái tốt lành, tốt
lành. Vậy anh muốn có hiếu thì anh phải sống trọn lành để cho cha mẹ vui. Anh hiểu chưa? Anh nói tôi hy sinh chết để cha mẹ sống, cái đó đi trật đường. Cái nhân quả của cha mẹ khác. Ngày hôm nay thấy rõ cái phước của cha mẹ có không? Thấy rõ không? Có cái phước thì có một thằng con hiếu thảo dành dụng tiền về cho cha mẹ dùng, cha mẹ xài. Tận nhân lực tri thiên mạng, hết lòng của con đối với cha mẹ là thôi. Còn cái chuyện chết sống là do trời định, con có quyền sửa cái luật của trời được. Sanh lúc nào không biết, tử lúc nào không ai, con không có quyền sửa cái luật của trời. Nhưng bây giờ con chỉ là phục vụ thôi, đó là tốt rồi. Có hiếu phục vụ cha mẹ là đủ, hết mình.
Đó, trận nhân lực trị thiên mạng.
Tận nhân lực là mình dùng hết cái sức lực của con người của mình á, để mình làm một cái chuyện gì á. Tri thiên mạng á, là mình phải biết được cái mạng của mình á, là do trời định, là mình không có quyền sửa đổi cái luật trời, mình phải chấp nhận thôi. Còn cái chuyện mà mình cố gắng làm cho cha mẹ thì mình cứ làm hết mức, làm hết mình thôi, phục vụ tối đa thôi. Còn cái chuyện mà sống chết đó là cái chuyện của ông trời, mình không có thay đổi được. Cho nên là kêu bằng tận nhân lực và tri thiên mạng, là biết
Là
được
sao? Anh Bảo nói sao?
cái tận nhân lực đó là mình dùng hết cái sức của mình để phục vụ cha mẹ để đóng góp cái chuyện đó. Tri thiên mạng là mình hiểu, phải hiểu được cái mạng của mình là do ông trời định, mình không có quyền sửa đổi.
Đúng rồi. Đó là cái vậy, tại vì cái anh này anh muốn là chết vì cha mẹ, tại vì nào giờ cha mẹ thương anh quá đó, bây giờ anh qua tới bên này anh muốn giúp đó. Mà bây giờ cha mẹ có bệnh đó, thì bây giờ muốn hy sinh cái xác để cho cha mẹ được được qua khỏi những cái cơn bệnh. Rồi thầy mới la đó, thầy nói tận nhân lực tri thiên mạng là vậy đó. Xác mình có hạn ha, cái xác mình cũng có ông trời lo, mà mình chỉ làm hết cái sức mình mà thôi. Có thể thầy nói cũng giống giống như ảnh là giúp tiền, giúp cho cha mẹ xài là được rồi, hết lòng với cha mẹ là được rồi, chứ đâu phải mà muốn chết vì cha mẹ đâu. Mình cũng đâu muốn con mình chết vì mình đâu. Cho nên đâm ra cái anh này anh cũng có cái sai của ảnh
Dạ, thầy
ha.
nói cái đó là sai đó, hy sinh chết để cho cha mẹ sống đó là cái sai đó. Tại vì
Mà
cha mẹ có cái nhân quả của cha mẹ nó khác, nên phải
đúng
theo cái định luật nhân quả để tiến hóa thôi, chứ mình đổi cái đó để làm gì. Tại nhiều người không hiểu, tưởng là sống ở cái thế gian này là cái hạnh phúc nhất rồi, là cái gì mình phải kéo dài cái cuộc sống này tối đa vậy, cái đó không có đúng. Mình tới đây để học hỏi, hết khóa là phải đổi lớp thôi, chứ không phải là mình cầu sinh cho sống lâu. Thầy nói ở dưới thế gian này có cái gì vui đâu mà cầu sinh cho sống lâu.
nhưng mà thầy nói là nó dốc, là tại vì nó tôi chết rồi cha mẹ nó chặt đứt ngón tay cái nó thưa kiện liền á. Cho nên cái gì mình làm chưa được thì mình không nên nói. Rồi bây giờ em tạm ngừng ở đây ha, em còn tới 6 câu hỏi nữa thì chút xíu nữa mình quay trở lại. Xin cảm ơn cái bàn đạo.
Người đi rồi. Bài thư ngỏ này tuần này có tựa đề là về nguồn. Về nguồn quy nguyên thiền giác cùng chung tiến, thế giới an yên chẳng lụy phiền. Trì trệ không còn tâm thức giác, bền lâu tự thức chuyển Nam Mô. Thì bây giờ về nguồn thì để cho các bạn nghe, có nhiều clip lắm, thì nghe một clip, hai clip tượng trưng thôi đó. Rồi mình sẽ nói tiếp.
Về nguồn là nơi nào? Nơi nào là nơi chưa hóa thân? Để thầy cho biết.
Cái nguồn là cái gốc nhân của Thượng Đế đã ban xuống. Gốc chúng ta là thanh tịnh, cho nên lúc chào đời kiểm chứng nhân quả, kiểm chứng đức con nít lúc nào cũng duyên dáng thanh tịnh tốt đẹp, ai cũng muốn hùng dễ thương, có cách lạ thường ai cũng muốn ẩm. Đó là cái nhân từ tam thập thiên tam thiên giáng lâm thế gian, nó không thể hung hăng trong lúc nó chào đời được. Nhân lành nó mang đến mặt đất, lớn lên nó được chịu tu để trở về với nhân lành, là nó tạo ánh sáng cho tâm thức của nó. Lúc đó mà nó truy tầm chân lý là ánh sáng vô cùng quân bình và thanh nhẹ trong nội thức này trước khi giờ kể cả. Thì nó làm việc đời thế gian, nó đưa chân lý truyền tiếp những chuyện lý lắng cho mọi người để tự hành và tiến hóa nhanh hơn, không mệt mỏi. Nó ban chân ngôn cho mọi người, đó là tạo phước đức cho hành giả và thế gian chỉ tu và thật tâm và truyền lại cho người kế tiếp. Cho nên bạn đạo vô vi chúng ta tương lai thì đi khắp thế giới mà chỉ dùng một nguyên lý đó để giúp đỡ mọi người tự gia tự tu tự tiến hòa hợp với căn trời tốt đẹp mạnh. Kính thưa thầy, cái nguồn thầy nói có phải cũng là đại khối linh quang? Đại khối linh quang đương nhiên nó phải vậy, về ánh sáng vô cùng là đại khối linh quang.
Dạ, thầy cảm ơn thầy.
Rồi, ở đây thầy cắt nghĩa là thầy nói trở về với nguồn cội của mình đó, là trở về nguồn đó, là trở về với đại khối linh quang. Mà cái đại khối linh quang là gì? Là cái chỗ đó là cái ánh sáng vô cùng. Thì cái đó là cái gốc, cái nhân của mình, con người xuống thế gian có cái gốc của nhân, chiết từ đó mà ra, mình mang theo cái gốc thanh tịnh xuống đây, thành ra đứa con nít khi nó duyên dáng, nó chào đời, nó thanh tịnh, ai nhìn cũng muốn hôn muốn ẩm, tại vì cái nhân của mình từ tam thập tam thiên mà mình giáng xuống thế gian, từ cái cõi thanh nhẹ mình đem xuống thế gian, rồi bây giờ mình sống ở đây, nếu mà mình chịu tu á, mình chịu tái lập đời cái ánh sáng trong tâm của mình đó, thì mình trở về với cái ánh sáng vô cùng thanh nhẹ. Cái đó là mình trở về nguồn đó, là mình cái gốc của mình là từ ánh sáng, mình phải trở về với ánh sáng mới kêu là trở về nguồn. Mà muốn trở về nguồn á, thì ở đây là mình phải phải tu, mình chịu tu, chịu tiến hóa, mình truyền thuyết những cái chuyện chân ban chân ngôn tạo phước đức thức tâm cho mọi người thức tâm tiến hóa, thì lúc đó mình mới tạo được cái ánh sáng cho mình trở về ánh sáng thanh nhẹ, mình mới trở về nguồn, tại cái gốc của mình á, là thanh nhẹ. Thì cái cõi thanh nhẹ là cái cõi vô hình vô tướng, nó không có hình có tướng không.
Vì đầu óc của người nông cạn không thấy được bề trên, chỉ nói là bề trên và kêu là thượng đế, kêu là chúa, kêu là đủ thứ kia, nhưng mà kỳ thật là tâm. Các bạn trở về tâm các bạn thì các bạn sẽ thấy tất cả. Nếu các bạn không chịu trở về với chân tâm của các bạn không bao giờ thấy. Cho nên trên đường trở về chân tâm là trên đường trở về nguồn cội. Đó, khởi điểm từ chân tâm mới đến nguồn cội. Cho nên hành giả phải hành, hành giả phải gặp phải những chông gai, những sự cay đắng, chua xót chưa bao giờ có. Đối với bản chất hồi trước, tôi không nhịn đâu. Bản chất bây giờ, tôi thấy rằng tôi nhịn, tôi thấy tôi thua, nhưng mà tôi thua và thắng một lượt. Tôi tiến cả hai, tôi đi xe hai bánh, thay vì tôi đâm đâm có một.
Rồi, ở đây thầy nói á, mình muốn trở về nguồn cội á, là mình phải trở về với chân tâm của mình. Mà cái chân tâm của mình á, cũng như thầy thường nhắc á, nó nằm ngay trung tim bộ đầu. Thì trên đường trở về với chân tâm á, là mình đang trên đường trở về với nguồn cội. Tại vì mình về với chân tâm á, mình mới liên hệ được với cái càn khôn vũ trụ bên trên, mình liên hệ được cái thế giới bên trên, mới kêu là từ đó mình mới trở về nguồn cội được, phải không? Cái giai đoạn đầu á, là khi mà mình còn trong cái thể xác này á, mình phải làm sao trở về với chân tâm của mình, là mình đang trên đường trở về với nguồn cội.
Người vô vi phải ở trong chông gai mới đến được. Tại sao phải trụ ngay trên đỉnh đầu? Chỗ đó là chỗ liên hệ với cả cả không vũ trụ. Mà nếu chúng ta trụ đỉnh đầu thì chúng ta đời đạo song tu, tay chân làm việc đời dư rồi. Còn tâm đạo chúng ta là hằng hữu hương thượng, đâu còn mê chấp tại thế gian. Thì các bạn là một người giàu có tại trần gian, phong phú vô cùng. Một giọt điển bao nhiêu tỷ không đổi kìa mà, mà các bạn đạt được rồi, thế nó quý biết là bao nhiêu. Một chút thôi, các bạn từ khi chưa tu thì nói chuyện nó lôi thôi, rồi tu rồi nó quý nhất rồi, lời ăn tiếng nói văn chương của các bạn nó cũng kết thúc một cách mau lẹ gọn ghẽ. Thức tâm mọi người, đó là vàng bạc của các bạn. Lời nói các bạn đưa người về nguồn cội là vàng bạc vô giá. Tiền của Thượng Đế thiêu gì ẩn tàng trong tâm thức các bạn.
Đó là cái lời nói mà mình đưa người trở về nguồn cội á, cái đó là cái vàng bạc của Thượng Đế vô giá. Cũng như thầy nói, một giọt điển của mình bao nhiêu tỷ mình cũng không đổi, là cái đó mình bắt đầu là phải trụ trên đỉnh đầu. Rốt cuộc cũng giai đoạn đầu của mình muốn trở về nguồn cội là phải trụ điển trên đỉnh đầu, không có cho nó phân tán nữa. Rồi tiếp tục ha, cái đó mình biết nguồn cội của mình rồi, nó về bằng cách nào ha. Quy nguyên thiền giác cùng chung tiến. Rồi cái từ mà quy nguyên thiền giác này á, thiệt ra thế gian nó không có cái từ này, là từ của ở bên trên đem xuống ông thầy cũng cho mình nghe. Bây giờ mình nghe thử coi cái ông thầy giảng cái chữ quy nguyên thiền giác là cái gì nha.
Nam mô A Di Đà Phật. Không nó nhìn ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật hết sự tâm thức phân bình, đại trí mở, là quy nguyên thiền giác. Cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất, này sanh cái kia, sanh cái nọ, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô Di Đà Phật hết rồi âm thanh cũng thay đổi. Và xuất ngôn chân lý trọn trịa ở trong tự nhiên chứ không phải đi học. Mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển cái vô cùng.
À, cái quy nguyên thiền giác ở đây á, thầy nói mình phải niệm Phật á, thì mình mới trở về với cái sự quân bình đại trí nó mở, thì lúc đó mình mới là quy nguyên thiền giác mà mình hòa với càn khôn vũ trụ. Thì cái đó là chỉ có ông Phật thôi, là mình trở về cái vị trí của ông Phật á, mới kêu là quy nguyên thiền giác. Thì trong cái bài này thầy nói quy nguyên thiền giác cùng chung tiến, thì ở đây mình đang trên con đường để trở về với cái trạng thái quy nguyên thiền giác. Thì lúc nào mình cũng là thiền á, thiền là để gì? Để định, định để gì? Để thanh tịnh, để quán thông, để hiểu, để giác. Thì bây giờ mình trở về cái gốc gác đó, là cái gốc gác thanh nhẹ của ông Phật ở bên trên á, thì mọi người đang cùng chung tiến về cái mục tiêu đó. Trên đường trở về nguồn cội đó, mình phải bước qua cái giai đoạn quy nguyên thiền giác trước, trở về cái sự đại trí của ông Phật, quân bình thanh tịnh nhẹ nhàng. Thế giới an yên chẳng lụy phiền. Nếu mọi người cùng chung tiếng á, thì thế giới đương nhiên phải an yên rồi, không có sự buồn khổ mà phiền muộn nữa, không có khóc lóc nữa. Trì trệ không còn tâm thức giác. Thì hỏi trì trệ là cái gì, để cho các bạn nghe coi thầy nói giảng cái chữ trì trệ là cái gì.
Xin ông Tạ phân giải rõ thêm về sự trì trệ của bạn đạo trên đường phát triển tâm linh. Đó có phải là do căn cơ của bạn đạo quá thấp, hay là do ý chí và cách thức công phu của bạn đạo chưa đúng mức, hay vì lý do nào khác? Kính xin ông Tám soi sáng.
Vì người không có xét nghĩ trước khi thực hành. Trước khi thực hành, tôi muốn đi con đường giải thoát hoàn cái thế giới của tôi, chứ tôi không có chỉ ở thế gian. Dứt khoát như vậy thì nó nhanh. Còn nếu chúng ta cứ lệ thuộc đời, mở mắt ra là lệ thuộc đời, nói với chuyện đời rồi ta lái một cái mình nghe theo. Cái thần thức nó chạy theo họ, cho nên không có chịu trở về với chính họ. Cho nên họ tu chậm, luôn luôn trở về với chính họ là phải buông bỏ những chuyện ở thế gian. Thấy mình nói nhưng mà không nói, thấy mình nghe mà nhưng không nghe, mà cái ý chí mình cứ nghĩ chuyện giải thoát thôi. Cũng làm việc như vậy mà không có đá động gì. Như tôi hồi trước tôi cũng tu, nhưng mà tôi đi làm cho hãng Mỹ biết bao nhiêu công chuyện, nó nói gì nói tôi không có để ý.
Đó, này thầy nói là mình trì trệ là tại vì mình không có nung nấu cái, mình không có xét kỹ trước khi mà mình tu cái pháp này để làm gì. Tu cái pháp này á là mình có phải nung nấu cái ý chí giải thoát trở về cái thế giới của mình, chứ mình không có phải mong muốn ở thế gian. Cái đó là cái quan trọng. Mình nếu mà mình không có nung nấu cái ý chí giải thoát để trở về cái thế giới của mình á, thì mình mở mắt ra, mở mắt đời ra, mình bị lệ thuộc ở đời. Mình nói chuyện rồi nói chuyện đời, rồi cái thần thức mình nó chạy theo, người ta lái mình đi, mình bị cái sự đời nó thu hút mình. Mình không có trở về với cái chân thức của mình, thành ra mình bị đời nó lôi cuốn. Thành ra mình chậm tiếng là do nó, trì trệ là chậm tiếng thôi, giống gì? Không có tiếng được mau là bị cái sự nặng trược của đời nó lôi cuốn nhiều quá. Là mình không có nung nấu cái ý chí giải thoát. Ngay lúc đầu mình chỉ thiền thiền vậy thôi, chứ trong tâm mình nó không có muốn là thật sự mà giải thoát trở về cái thế giới của mình bên kia. Thế giới mình không phải ở đây. Trì trệ không còn tâm thức giác. Khi mà cái sự trì trệ mà không có bị lôi cuốn bởi chuyện đời, mình đã buông bỏ được hết rồi thì cái tâm mình nó mới thức giác được. Nên thanh nhẹ nó mới thức giác. Bền lâu tự thức chuyển Nam Mô. Bền lâu là cái gì ở trong đạo thì cũng phải bền lâu hết. Rồi mình tự thức, mình hiểu, mình làm cái chuyện đó. Bền lâu là mình tu hành, bền lâu tự thức. Tại sao ở đây thầy nói là chuyển Nam Mô mà không nói niệm Nam Mô, mà nói là chuyển Nam Mô? Khi mà mình niệm Phật á, thì răng coi lưỡi răng kề răng á, cái luồng điển của mình nó chuyển chạy bên trong á, nó mới khai mở hết sáu cái luồng xa. Mặc dầu mình niệm ngay cái trung tim chân mày rồi từ từ nó chạy lên đỉnh đầu đó, nhưng mà mình niệm có một chỗ thôi, nhưng mà cái luồng điển nó chuyển chạy khắp toàn thân của mình và nó sẽ mở sáu cái luân xa của mình, chứ không phải mình cần phải niệm trên sáu luân xa nó mới mở sáu luân xa. mình chỉ cần vậy rồi cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó sẽ chuyển chạy và nó sẽ khai mở tất cả, cho nên bền lâu tự thức nhờ là cái chuyển Nam Mô. Rồi Ly có gì thêm không?
Dạ em còn 7 câu hỏi.
Rồi làm đi.
Rồi câu tiếp theo ha. Bằng Đức Thầy nói là đừng có ôm cái xác, phải nghe chân lý mà tu. Bây giờ mình nghe ha. Anh Bảo nói nha.
Luôn luôn nghĩa là cha xuống xác nào cha cũng nói đừng có ôm cái xác, con nghe chân lý mà tu đó, nói kỹ vấn đề đó đó. Nhưng mà rồi nó cũng đi theo bên à, giặt quần giặt áo này kia kia nọ làm đủ thứ, khác được cái nhập ngồi cứ tưởng tượng nó nhập, nghe được gần cha, muốn được gần cha thì cha nhập vô đâu có sao, mà nó không biết nhập ở đời này là không có đúng, phải đi ra gặp cha nó mới là đúng, nó không hiểu cái đó. Cho nên tương lai mình có cái thiền viện rồi á, chuyên nói về vấn đề này, mọi người tu phải ở trong đó, mỗi ngày nhắc, mỗi ngày nhắc, mỗi ngày nhắc, nó thời gian nó đi về lại cái cuộc sống của nó mới thấy có giá trị, rồi nó mới tưởng cái nào đúng hơn, cái gia đình về xã hội nó động loạn, thấy không? Cho nên phải có cái nơi cái chỗ mà để điêu luyện của người. Cũng như ở trong nhà đâu có nói được gì giờ, trong cái chỗ thanh tịnh nói đạo có ai được cục đường thấy gì hả? Nhưng trong lúc người ta nói đạo động cái này động cái kia động đó không được, cấm hết, không có một cái sanh đàng hoàng là học về đạo không có được nhúc nhích, nó mới tiếp thu được cái thanh điển.
Thằng Đạo có đặt thêm đó là tại sao nói là không có nhúc nhích. Rồi, anh Bảo nói nha.
Thì hay nói là đừng có ôm cái xác nghe chân lý mà tu, tại vì có nhiều bạn đạo thì nghe cha xuống xác này xuống xác nhỏ rồi đi theo cái xác đó, không có tìm hiểu cái chân lý người ta giảng dạy cái gì mà đòi đi theo phục vụ giặt áo giặt quần, đi theo ôm cái xác thôi chứ không có biết quý cái chân lý mà phát ra từ cái xác đó, là nên rốt cuộc chỉ ôm cái xác thôi. Mà ôm cái xác á là cái gì rờ mó được cái thế gian á là âm không có tốt, rồi là tưởng tượng là cha sẽ nhập mình, cha sẽ vô xác mình, cái đó là không có đúng. Ở dưới đời này mà mình chưa nhập á, là chỉ ma quỷ nó nhập thôi, mình muốn hòa với Thượng Đế là mình phải xuất đi ra, mình đi lên mà thấy tự nhiên có cái người có được tiếp điển của cha, mình cũng muốn như vậy, mình tưởng tượng riết nó nhập ma, nó nhập mình chứ không phải là Thượng Đế nhập mình. Thành ra đời này không ôm theo một cái người nào hết, chỉ giữ những cái lời chân lý siêu cao siêu để dẫn dắt mình trên con đường tu tiến thôi. Rồi thầy nói sau này sẽ có một cái thiền viện á, thì bạn đạo tới đó để tu tiến mà nhắc hoài mỗi ngày mỗi ngày, thì lúc đó mới thấy những cái lời giảng của thầy nó có giá trị. Còn trở về gia đình á, thì mình bị động loạn quá đi, nó không có cái chỗ thanh tịnh để nói đạo. Mà khi mà đến thiền viện á, có cái phòng để nói đạo á, thì trong lúc nói đạo mọi người không được nhúc nhích, phải giữ cái sự thanh tịnh yên tĩnh vậy đó, mình mới tiếp thu được cái sự thanh nhẹ của bên trên. Còn mình động á là mình không có tiếp thu được cái gì, cũng như lúc mà mình thiền định nhá, mình được đâu có được động, đâu có được nhúc nhích, thì nghe đạo cũng vậy đó, không có được mà ra ra chỗ nào làm việc, rồi cái đó là để giúp đỡ mất thời gian thôi, chứ nếu mà thật sự học đạo là phải có cái nơi thanh tịnh mà ngồi yên không có làm chuyện gì khác, không có nhúc nhích, yên tĩnh như vậy á, thì lúc đó cái tâm mình nó mới hướng trọn về đạo được. Còn mà mình lo cho cái thân nó nhúc nhích, nó làm cái này làm cái kia, hay là nghe tiếng động người này làm chuyện này làm chuyện kia, nó bị phân tán. Cái vấn đề là mình không có được phân tán khi mình học đạo, phải tập trung ghê lắm. Tại đạo là cái sự thanh nhẹ, mà mình đi về nhà thứ nhất là mình bị động loạn rồi. Mà trong cái thiền viện mà nếu mà không có cái phòng đàng hoàng, mình bị chi phối á, là mình không có tiếp thu được. Cái đạo nó nhẹ lắm, mà muốn tiếp thu được á thì mình phải tập trung, mình ngồi yên tĩnh mình mới tiếp thu được. Rồi Ly nói tiếp đi.
Mình có một cái may mắn á, tất cả bạn đạo ở nước ngoài đó là có cái sự may mắn ở chỗ là bây giờ là cũng đã nhiều năm rồi Đức Thầy đi gieo đạo rồi, cho nên đâm ra đó cái sự mà những cái luồng điển bậy bạ nó cũng ít có, chỉ ngoại trừ những cái người mới nha, có những một số người mới cũng bị nha, người mới mà ta không biết gì, anh ta cũng bị những cái luồng điển khác vô đó nha. Nhưng mà đối với những bạn đạo đã từng qua những cái bài học đó rồi là nó cũng đỡ cái đó đi, nhưng mà phải nhớ là những bạn đạo ở Việt Nam tội nghiệp lắm nha, có những người nhiều khi á, tu cũng chưa có gì hết rồi chỉ cho những người cái bên gì đó nhiều lắm, nó ra cái ngàn người đó, có không hết đâu, không dưới 1-2 ngàn người đâu. Cho nên tại sao rất là nhiều người tu mà nó tùm lum tùm la là vậy? Thứ nhất là không có ngồi nghe đạo, mà cũng không có ai dẫn dắt, không có ai hiểu đạo, và cũng không ai chỉ cho từng ly từng tí để mà hiểu, chỉ nghe băng thầy ở đâu có được rồi bắt nghe vậy thôi, chứ đâu có biết là phải làm cái gì. Chỉ biết vô chị người đó chỉ tôi thấy tôi niệm Phật được cái niệm đi, rồi cứ tôi cái thiền được cái niệm thiền đi, đó là cái đó là nó dẫn cả một cái nhóm người nhiều lắm chứ không phải ít đâu nha. Tại vì á, thứ nhất là mình thấy rõ ràng sáng ra ngoài ngoài quán là coi như là ra hết, giống như người đời không có miếng nào gọi người tu hết, cái đó nhiều lắm lắm luôn á. Việt Nam bắt đầu sửa là cái luồng điển là phải có một cái gì đó thuyết phục, có nghĩa là người ta hiểu được, người ta nghe một người nào đó dẫn dắt, tôi đã nghe được cái đó thì nên học cái đó, thì quả may người đó còn có cái duyên, cái luồng điển nó sửa lại, chứ không nó như một người đời bình thường à, nó không có tu vậy đó. Rồi đâm ra đó những cái phần mà điển xuống hoặc điển lên nó đâu có ngoài đời á, nó coi YouTube nhiều, là bây giờ YouTube nhiều lắm 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 lắm, cho nên nó dễ bị ảnh hưởng những cái đó, thì những cái luồng điển nó dâng hết à, nó đi lung tung hết trơn à. Người thì ra kiểu này, người ra kiểu kia, rất là nhiều người. Cho nên á, mình thấy là ở Việt Nam cho nên có những cái hiện tượng này có rất là nhiều và xảy ra rất là nhiều. Tại sao mà người Việt Nam nó không có được cái may mắn như những người ở bên này là như vậy đó. Bên này người ta đã được từng nghe và được dẫn dắt vào những cái bài học đó, và người ta còn có được học đạo nữa, và mình được nhắc nhở nữa, cái đó là một cái sự may mắn. Nếu không có luồng điển mình sẽ đi ra liền. Mình nhớ là khi mình một tuần á, mình học có 1-2 tiếng thật sự không có bao nhiêu hết đó, nhưng mà mình cũng được một chút xíu nào đó hơn những người không có nha. Có những người không có được nghe, không có được biết gì luôn á, cho nên á, họ đâu có nghe được những cái điều thanh thoát mà họ hướng thượng được, họ không thể nào. Cho nên những cái luận điểm mà nhập vô đó là rất là dễ nha. Ở Việt Nam mình nói mà tưởng tượng mà để mà cha xuống mẹ xuống hay là cái gì xuống 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 là nhiều lắm lắm đó, cho nên năm ra cái những hiện tượng mà sau này sẽ ra nhiều lắm, xưng thầy xưng cha rồi đó, thầy nói sau này nó xưng thầy xưng cha suy nghi lạc xưng tùm lum hết trơn á, là như vậy đó. Thì tại vì họ không có ai dẫn dắt, họ không được nghe đạo và họ không biết phải làm cái gì, cái đó cũng là một cái sự thiếu sót ha. Mình sau này thì sẽ là có những cái phần mà nhẹ hơn thì sẽ dẫn dắt những người đó, thì cho nên đâm ra những cái chân lý á, mà mình được nghe mỗi ngày là một cái sự may mắn. Mình được nghe mỗi ngày mới là đúng, chứ nghe có chút xíu cũng không đủ. Một tuần mình nghe được có 1-2 tiếng là phải nhắc đi nhắc lại hoài, cũng thật sự mà nói chưa có đủ. Cũng như những cái câu hỏi ở đây là ra nhiều lắm, nhưng mà em phải chia bớt cho nhiều tuần, vả lại cũng muốn cho bạn đạo nói thêm để cho dễ nhớ, nhưng mà cũng không đủ giờ, cho nên phải cố gắng gom gọn lại trong một cái thời gian ngắn để mà nhắc bạn đạo vậy thôi. Chứ thật sự mà nói, nếu mà học đạo là học có mấy tiếng hồ học cũng hết đó nha, mà nói ra hết luôn á là không hết luôn á, tại vì mỗi một cái câu hỏi là cả một cái sự nghiên cứu rất là lâu lắc, nhiều ngày nhiều tháng mới ra được hết những cái câu nói này, cho nên bao nhiêu cũng không có đủ. Cho nên những cái gì mà thuộc về chân lý là mình phải nghe trong cái sự thanh thoát. Cho nên mình nếu mà mình nếu muốn cái phần hồn thanh nhẹ là chỉ có nghe những cái điều thanh thoát mà thôi, và không có rước bởi những cái phần sát nhập sát hay là những cái phần khác, thì những cái phần đó nó chỉ dẫn mình đi thôi. Ngày xưa thì cái thời Kim Thân Cha cũng có nhiều người cũng bị những cái đó, thầy cũng cho em cũng cho từng cho nghe rồi ha. Có những người mơ mơ nó tôi xuống cha xuống này cha xuống để tôi ra tôi nói, tại họ có cái tâm họ muốn nói nhưng mà họ không hiểu, họ không hiểu cho nên cái muốn 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 cái là dính liền. Mà hiện thời Việt Nam hiện thời cũng cả có nhiều người cũng muốn vậy đó, muốn mới vô vô tu không có bao lâu cái muốn cho điển này xuống điển kia xuống để mà ra nói, rồi nói điển thầy điển cha điển tùm lum xuống, cái đó là không có nha, không có điển nào mà xuống cái kiểu đó được. Một người mà tu đi lên á thì mới là đúng, chứ không phải người mà điển đi xuống là hiện thời mà nói, không có đâu. Chỉ có thời thầy thì có, là tại vì cái đó là hỗ trợ cho ông thầy, tại vì thượng đế phải làm những cái động tác đó thì thầy bắt đầu mới trở về cái ngôi vị của ổng. Chứ thật sự nếu mà thầy không gặp Kim Thân Cha cái thời điểm đó, thượng đế không có xuống, chắc chắn cái luồng điển thầy cũng tới đó à, chưa chắc là đi xa hơn. Nhưng mà cái thời điểm đó thầy nói là khi thầy bắt đầu đi ra nước ngoài rồi là tất cả những cái điều đó là thượng đế cho thầy những cái điều kiện để giúp hỗ trợ cho thầy, để cho thầy truyền đạo. Cho nên mình thấy cái điều đó là mình có cái sự may mắn, là ông thầy cũng đi ra rồi ông mới có những cái chân lý cho mình, mà mình thấy cái đó là mình ôm cái chân lý đó, chứ không phải mình ôm cái xác của ông thầy hoài. Tại mình cứ trong đầu mình cứ nói, mình cứ kể chuyện đời xưa, thầy nói kể chuyện đời xưa là nó không có tiếng,
À, cái chuyện đời xưa tôi gặp ông thầy sao làm sao
Ở
hả?
chuyện đời xưa là không có tiếng, tại vì mà thầy gặp ai thầy cũng gặp hết trơn á, gặp thì mình mới có cái duyên đó. Những cái duyên đó là những cái đó là những cái đại phước mình gặp được, đó là cho mình cái thời điểm đó thôi, chứ không phải cái đó là để cho mình giúp
Bám vô
những người khác tiến hóa. Mình bám vô đó mình đâu có giúp người khác tiến hóa đâu. Bây giờ ai kể chuyện đời xưa cho em nghe, em thấy đâu có gì tiến đâu.
mình cũng không tiến làm sao mình giúp người khác tiến quá, thì nếu mình bám vô những cái quá khứ là sao mình tiến được.
Cho nên thầy mới nói đừng có ôm cái xác này vậy, mình ôm những cái lời chân lý đó mình đi. Những cái lời mà thầy nhắc nhở mình khi mình ở cái bên thầy đó là cái sự may mắn của mình mà thôi. Cái đó không phải là để phổ biến. Phổ biến không được tại vì nó không có bằng chứng. Nó chỉ nói cho mình thôi. Ông thầy không nói chỉ mình nghe mình thôi chứ không phải là để phổ biến cho ai hết. Ví dụ mình thỉnh thoảng gặp nhau, nếu mà nói thật sự nói bây giờ muốn làm cái chuyện đó là tổ chức gặp nhau kể chuyện nhau, cái đó được. Kể chuyện cho nhau nghe đó, tâm sự với đức thầy đó, cái đó được. Khỏi lại bận rộn ra mạnh ai nó kể, mạnh người nào nó kể thì cái đó cũng được, cũng vui chứ không có gì tai bắt mặt mừng. Kể chuyện chuyện xưa đó, chuyện kể đi chuyện đời xưa, nhưng mà nhớ cái đó không phải là sự tiến hóa. Sự tiến hóa là phải nghiên cứu những cái chân lý mà ông thầy cũng đem xuống, những cái điều thanh nhẹ đem xuống, mình nghe những điều thanh thoát thì cái gọi là chân lý đó nó mới tiến cái phần hồn mình được. Phần hồn mình mới đi lên một bậc được.
Mà ông thầy ông khi mà ông giảng á, ông biết lúc nào thâu lúc nào không thâu nha. Cái nào
Đúng
mà
rồi.
muốn để lại, cái nào không muốn để lại không biết hết, chứ không phải không biết đâu đó nha.
Cho nên những cái chuyện mà thầy nói cho mình nghe đó, mình phổ biến, thật sự nó không có giúp gì cho ai chứ. Cái đó nói cho mình thôi, nhưng mà không có bằng chứng.
Tại vì
Không có bằng
nếu
chứng gì hết.
ông muốn truyền lại á, là ông muốn có thâu là có để lại cho sau này, chứ những cái gì ông biết không có thâu á, là không có truyền được cho ai hết trơn á. Thành ra khi mà ông cần mà ông biết có thâu ông nói những chuyện khác, mà nhiều khi không có thâu ông cũng nói chuyện chơi gì thường cũng có nữa, thành ra ông biết chứ không phải là không biết đâu.
Cho nên mình phải phân biệt cái nào là hồn, cái nào là vía, hay cái nào là xác. Cái hồn nó lúc nào cũng có cái sự thanh nhẹ, mà muốn thanh nhẹ phải dấn thân vô, dấn thân vô cái sự thanh nhẹ thì nó mới có sự thanh nhẹ. Cho nên cái đó cần thiết nhiều lắm, mà điều đầu tiên vẫn là cái chìa khóa duy nhất cho người tu vi, đó là niệm Phật lớn mỗi ngày chút, bành trướng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật ngày chút một chút một chút một chút, lớn cái sự thanh nhẹ ngày chút chút chút. Chứ còn mà đi ngược lại đó, mình đi ngược lại thì cái chỗ đó nó nhỏ 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 lại. Cái đó có cái kết quả, có cái bằng chứng rõ ràng cho mình.
Thì
Rồi.
cái gì cần bành trướng thì mình bành trướng, phải
Dạ, cái bằng chứng cái sự thanh nhẹ, bành trướng cái nguyên lý là Nam Mô A Di Đà Phật chứ không phải bành trướng ngược lại nha. Bành trướng cái sự ngược lại là kết quả nó sẽ ngược lại. Còn mình
không?
bành trướng cái sự thanh nhẹ thì mình sẽ đạt cái sự thanh nhẹ.
Nó không có kết quả gì bao nhiêu là thấy mệt rồi đó.
Dấn thân vô sự thanh nhẹ chứ không phải dấn thân vô sự tranh đấu nha. Dấn thân vô sự tranh đấu là nó đánh đấu suốt quá một kiếp người ạ. Cái luồng điển lên không được mà nó chỉ có đi xuống thôi. Rồi, tiếp theo. Bạn đã hỏi, nó yêu quốc hồn rồi nó mới yêu đại hồn. Bây giờ mình nghe ha.
Các cấp ở thế gian cha mẹ đâu có độc tài, thương yêu, nhưng mà các con không hiểu. Vì đường lối chỉ dẫn dẫn tiến tâm linh của các con, thì cha phải bắt buộc phải nghiêm nghị như vậy. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên chúng ta người tu hiểu. Hiểu rồi chúng ta mới cảm thấy thương yêu cha mẹ chúng ta. Hiếu trước hết. Có hiếu mới có nhân đạo. Con người không có hiếu làm gì có nhân đạo. Mà nhân đạo không có làm sao có thiên đạo. Chữ hiếu trên hết. Bất cứ chế độ nào, phân tán cho cách mấy đi nữa, cái tình yêu cha con nó vẫn còn. Tình yêu quê hương xứ sở nó vẫn còn. Nó yêu quốc hồn rồi nó mới biết yêu đại hồn. Cái tình yêu đó lúc nào cũng sống động, bất cứ ở chế độ nào ở thế gian này. Bỏ tình yêu cha mẹ thì phải có tình yêu quốc hồn, đại hồn, rồi tiến tới đại hồn. Đó, chứng minh chúng ta là một điểm linh quang tại thế, đầy đủ phương tiện để xây dựng trong chu trình thiên hóa. Nhưng mà tạo sự mê si cho nên nó què quặt tâm thức và không đi đến đâu. Rồi nó biến thành mê và chấp mà thôi. Cho nên chúng ta có cái pháp để đi tới trung dung thực tiễn, khai mở tâm lành sẵn có của chính mình. Duyên hậu mới đón nhận thanh quang điển lạc của bề trên. Thường độ chúng ta, chứ không phải là đợi lúc cầu mới có. Cho nên người tu với quy mỗi đêm thiền, tưởng được Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng được Đấng Cha Lành, tưởng tới sự di thiện tối lạc. Đó. Thì chúng ta tu đây để làm gì? Hướng về gì? Hướng về thiện nghiệp rõ ràng. Các bạn đang thực hành để hướng về thiện nghiệp. Thiện nghiệp đi đâu? Trở về với sự chân giác. Sự chân giác rồi đâu? Đi trở về nguồn cội.
Rồi, anh Bảo nói nha, nó yêu quốc hồn rồi, nó mới biết yêu đại hồn. À, cái này hay nha.
Thì cái thầy mình xuống đây, mình có cái trước hết là mình phải học cái hiếu là cái nhân đạo, nghĩa là nhân đạo là cái đạo làm người, làm con là phải có hiếu với cha mẹ. Tại cha mẹ đã tốn công nuôi dưỡng mình khôn lớn á, là cái đó là ông trời ông muốn mình học cái đó trước. Khi mình học được nhân đạo có rồi đó, mình mới có thiên đạo. Thiên đạo là mình tìm cái đường mình trở về với cha trời của mình. Còn nếu mà cái người mà nó sống ở thế gian mà nó không có hiếu với cha mẹ, là cái người mà sanh lo nuôi nấng gần nhất trước mặt đó, mà mình không có cái hiếu á, làm sao mình có hiếu được với cái cha trời mà mình không thấy. Nên là trước hết là mình phải học cái nhân đạo, là mình phải có hiếu cha mẹ, cái căn bản đó mình phải có. Cái người có hiếu với cha mẹ, người ta mới biết nghĩ xa hơn, là cái phần hồn của họ cũng có cha sanh ra, họ mới tưởng về cái người cha trên trời, cái cha trời. Mình ra tình yêu cha con là mình phải hướng về quốc hồn, là cái xứ của cái hồn của mình đó, là cái nguồn cội của mình đó. Rồi lúc đó mình mới hiểu được cái đại hồn. Cái đại hồn là ông trời đó.
Quốc hồn mình nắm đâu?
Ừ?
Nắm đâu?
Quốc hồn là trên trời đó.
Trời ở đâu?
Ừ?
Thế mày xanh đó không?
Ở đại khối liên quan đó.
À, đâu có nói, thầy có nói rồi,
thầy có nói đó.
Thầy có nói gì đó, nhớ không? Cái này em có cho nghe lâu lắm rồi đó. Niết bàn là xứ của hồn,
hương quê của hồn,
hương quê của hồn, nhớ không? Cái tựa đó tự bự thật là bự.
Niết bàn đó là mình... một cái tên gọi thôi
đó, thì cái sự thanh nhẹ nó nằm ở trên đó. Thì khi mình yêu được cái nơi đó thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ yêu được cái phần cao hơn, đó là đại hồn. Đó. Yêu cái xứ của mình thì mình mới yêu xa hơn là yêu ông trời, chứ cái xứ của ông kia lớn hơn, cao hơn, khó đi. Rồi câu tiếp theo. Tại sao nói thoát ly luồng điển âm dương, thanh lọc luồng điển âm dương? Bây giờ mình nghe ha, anh Bảo nói nha.
Địa ngục cũng là thượng đế lo, chứ không phải ngài. Địa ngục cũng ngài mà, thiên đàng cũng ngài mà. Nhưng mà khi mà những người đi xuống thấy rằng những người đó thọ tội đau khổ quá, nhưng mà nếu mà họ đúng kỳ thì người ta chỉ đổ một chút nước thôi, nước phép mình nó trụ hình trở lại cũng y xưa vậy thôi. Nhưng mà trong lúc thọ đó là nó thấy đau đớn. Cũng như mình ở thế gian đây là thọ hình đấy. Có hình là phải thọ hình, buồn vui này kia cho nó trong này nó không mà thọ hình, xử phạt thưởng phạt ở trong đó có. Rồi bây giờ mình biết được cái đó, mình tu cho nó quân bình thì mình mới giải được nghiệp. Đó là phải làm cho luồng điển mình quân bình, thoát ly cái điểm âm dương mới không tái phạm tội. Còn những người mà chưa thoát ly đó thì xuống nó chiếu cái âm dương, tất cả tội trạng hiện trước mắt. Mà mình phải chấp nhận bằng lòng, chấp nhận cái tội này của tôi đúng như vậy không sai, thì nó liệt vào cái hình nào mình phải vô đó để thọ khắp tháng. Nhưng mà đúng kỳ rồi thì hết. Người ta chỉ tưới một chút nước phép thì nó trụ hình lại, không có gì. Cho nên mình tu ở đây là mình càng mỗi đêm là mỗi tự rửa tội thôi, là làm pháp luân thiền định, mỗi đêm mỗi rửa tội, thanh lập luồng điển âm điển dương, thanh lập trực thanh, trực thanh, trực thanh, tiến 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 lần rồi thoát ra khỏi rồi, quyết định rồi, không có bị kẹt ở trong luân hồi, không có bị kẹt ở trong hình phạt của địa ngục này. Chính mình đã trừng phạt mình rồi, còn người ta là người ta bê bối thì kệ, muốn làm sao làm, ông trời định sao định, thế đó nó không lo cho nó, không lo cho nó thì nó phải thọ hình là để học, để cho phần hồn nó được trưởng thành và tiến hóa. Mục đích của Thượng Đế là cho nó thành công. Mà nếu không cho cái khổ là sao nó thành công. Cho nên mình ra xã hội, có người thanh niên nào mà chịu khổ và tự lập, người đó nên thân chứ.
Rồi, tại sao nói là thoát ly luồng điển âm dương và thanh lọc luồng điển âm dương?
Thì trong cái bản thể mình nó có hai luồng điển âm và luồng điển dương. Thì mình khi mình thoát ly cái luồng điển âm dương á, là mình đã thoát ra khỏi cái bản thể rồi. Còn với cái luồng điển âm dương ở trong người là mình là phải thanh lọc hoài, trược thanh ở trong người là mình phải thanh lọc hoài, thanh lọc đến lúc mà mình thoát ra được khỏi ly ly khai bản thể rồi, lúc đó là mình mới không còn tội nữa, còn ở trong thể xác này là còn bị thọ hình mà còn tội, thọ hình là phải chịu cái hình phạt cái vui buồn đủ thứ trong cái thể xác của mình đó, để cho mình thức tâm mình trưởng thành mình tiến hóa.
Khi mình ăn uống cũng vậy đó, khi mình ăn uống mà đồ ăn bậy đó, mình xuống dưới đó nó cũng bị thọ hình đó, cái phần dưới nó cũng có quả ngục mà, cho nên cái phần đó nó cũng tra tấn dữ lắm đó, phần dưới này nó dữ lắm luôn đó. Nó đánh đấm ở dưới này nhiều lắm
Trong cái
cho
hạ
nên
thừa
mình
của mình,
đau đó.
ở trong hạ
Ừ.
thừa của mình đó hả?
À, khi đó mình mới đau đó, có quả ngục mà, cho nên đâm ra đó mình hay bị đau là vậy, là do mình ăn bậy đó, cái đó cũng là cái địa ngục ha, cái đó cũng là hình phạt địa ngục đó.
Thọ hình ở trong cái bản thể mình đó hả?
Ừ. Còn cái thọ hình của ngoài cái bản thể là khi đó mình không có tội á, thì mình mới không có thọ cái tội đó, còn nếu mà có tội á, là mình vẫn phải thọ tội ở dưới địa ngục, vẫn có cái phiền đó, thì chiếu cái kiến âm dương mới biết được nha, chứ bây giờ mình chưa nói là tôi không có tội, cái đó cũng chưa có chứng minh được điều gì, chỉ biết là luồng điển mình nhẹ hơn những người thường, những người không có tu, nhưng mà có tội hay không là phải qua cái kiến âm dương mới biết được. À, cho nên tại sao mỗi ngày mình phải thanh lọc là vậy, thanh lọc cái luồng điển là vậy đó, thanh lọc luồng điển âm dương có nghĩa là thanh lọc hoài à, mà mình đâu có biết là mình có thoát phàm chưa, chưa chắc mình thoát phàm, nếu mình thoát phàm được là mình đi ra khỏi cái bản thể rồi, cho nên đâm ra đó, cho nên thầy nói là tu vô vi đi để nó hết tội, à, nó xóa tội, nhưng mà phải nhớ một điều là phải tu đàng hoàng mới đúng, tu đàng hoàng mà cái luồng điển nó đi ra rồi nó mới hết tội được, thấy củ quyền thất tổ thấy hết thì mới hết tội được, chứ mình đâu có thấy gì đâu, mình đang tối thui nè, cho nên không có sáng. Khi mình sáng rồi đó thì cái phần dưới này nó sáng luôn, thì cái địa ngục nó cũng không có, tại nó sáng hết cái bản thể thì cái phần đó nó không có thọ tội được, còn mình mà vẫn còn, mình chưa có thoát được luồng điển âm dương và mình cũng chưa có thanh lọc hết cái luồng điển âm dương của mình để cho mình từ trượt tiến thanh, thầy nói là từ trượt tiến thanh mà tiến lần lần như vậy đó, để nó không có được cái những không có chịu những cái hình phạt, khi mình thoát được cái luồng điển đó mình ra được khỏi cái bản thể thì mình sẽ thoát hết những cái điều đó. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói mỗi đêm phải đi hành quân đúng như nhà binh vậy? Ừ, phải lo sửa chữa, giờ mình nghe bà nói nha.
Thằng chết pháp này nó đã đưa tôi đến tới cái chỗ thanh tịnh đó, rồi bây giờ tôi mới truyền cho tất các bạn được, các bạn nắm cái thanh tịnh đó để đi. Tôi hỏi các bạn đâu có thất bại, tôi cũng là con người cũng ăn ngủ nghỉ như các bạn mà tôi hành được. Hỏi cho các bạn cũng bao nhiêu đó, tại sao các bạn hành không được? Xét lại rõ ràng mình làm biến, hứa hứa để sửa mình mà không chịu sửa, bao nhiêu đó nó chậm trễ thôi. Còn cương quyết bắt buộc nó mỗi đêm cũng như hành quân, cũng như nhà binh như sửa chữa nó đi bộ, thì chúng ta thấy chúng ta làm cái việc đại sự, tự sửa lấy mình. Cái hiếu thảo đối với cha mẹ không phải là tiền bạc, mà hiếu thảo đối với cha mẹ là chúng ta phải trở về nguyên căn hồn vía để ảnh hưởng dịu dắt tất cả mọi người. Đó mới là hiếu thảo cha mẹ. Cha mẹ muốn chúng ta làm cái chuyện từ bi bác ái của trời Phật, chứ không phải chúng ta cha mẹ tham cái số tiền số bạc mà của con cho đâu. Cho bao nhiêu là cũng xài hết, nhưng mà cũng nhiều khi không hiểu cái lý do đồng tiền do đâu đến nữa, nó làm phật lòng cha mẹ nữa. Và nếu chúng ta tu ở đây rồi nó mở, nó tiến lên, một câu nói của ta có thể giúp bao nhiêu người được thức tỉnh. Cái đó là cái quý giá. Những người trẻ tuổi mà biết tu cái phương pháp này, nó sẽ rút ngắn thời gian và nó sẽ tiến bộ rất mau, sẽ đóng góp một phần tốt ở xung quanh nó và giúp cho cái xã hội tiến bộ, làm cho cái gia can được ổn định. Chứ không phải tôi hy sinh, tôi tự tử, tôi làm gì cho cha mẹ tôi được giàu, giàu gì, đau khổ thêm thì có, buồn bực thêm thì có. Tiền bạc đâu có sửa chữa được cái tâm trạng con người, nhưng mà cái luồng điển thanh cao mới là sửa chữa cái tâm trạng của con người. Cho nên mình cũng do cha mẹ cấu tạo với con ta, mà bây giờ ta chịu sửa là ta thực thi cái từ bi của Ngài. Cái con mà biết tu, biết sửa, biết điều phải quấy và biết tự sửa chữa nó để ảnh hưởng người khác thì cha mẹ vui biết là bao nhiêu.
Đó. Bây giờ nói tại sao mỗi đêm mình phải đi hành quân.
Mình đi càn quét quét dọn lập lại trật tự kêu là hành quân. Lính mà đi hành quân là cũng muốn lập lại trật tự an bình cho cái nơi đó là đi hành quân. Còn mình hành quân bằng cách nào? Mỗi đêm mình mượn cái thanh khí điển của trời đất, mình hít vô, mình đi quét dọn, khi mình hít thở nó càng ngày nó càng khai thông, càng ngày nó càng sâu hơn, tới hang cùng nẻo hách nào đó, nó cũng có cái sự quét dọn. Từ từ mình đem cái ánh sáng của bề trên vô, mình khai thông, rồi mình đem cái ánh sáng vô cho cái tiểu thiên địa này, chỗ nào nó cũng được khai thông và khai sáng đó, là đêm nào mình cũng đi hành quân, cũng phải đi quét dọn, mượn cái pháp này hành đó, là đi hành quân đó.
Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo. Bạn đạo hỏi, chỉ có một cái cương quyết đại lùng, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Cái này lặp lại nha, cái đó khó nhớ. Bây giờ nghe rồi anh Bảo nhắc lại nha.
Nếu lần lần lộ hương khói người ta cũng không chế nữa à, cũng như người Mỹ nó đâu có cái sở nào cái xưởng làm nhang đâu hả à, không có cái xưởng làm nhang, công ăn việc làm của nó nhiều à, còn bây giờ mình đấy mình đốt vậy nó cũng đỡ cho một số người ta đã có cái nghề đó mà thôi, đốt cho họ có tiền, còn thiệt là nó uổng lắm, giúp cho người sống nhưng mà giúp cho người chết. Kinh tế nó luôn chuyển, còn cái tu mình vô vi này nó không còn một cái gì nữa, chỉ có một cái cương quyết đại hùng đại lực đại từ bi mình làm xây dựng đi lên. Chúng ta có cái óc sáng suốt, chúng ta thử hỏi, thấy không? Mẹ bao giờ cũng thương con, bây giờ con muốn gửi tiền cho mẹ là bây giờ mẹ gửi đồng qua đây được thì con nhất định con gửi 1 triệu vào, gửi được thì mình thấy cái láo không? Thấy không? Nếu mà tôi nói như vậy mà bên kia sự thật những người chết rồi nó cần dùng tiền ở đây mà tôi nói vậy đó, một đêm không nó giết nó bóp cổ tôi cũng chết rồi. Tôi nói năm này tới tháng kia mà không ai gì bóp cổ tôi, nếu tôi làm bậy họ ghét họ giết tôi đâu, chén cơm của họ mà, nếu cái đó là chén cơm của họ mà tôi kêu ta đừng làm thì tự nhiên nó âm binh nó phải về nó giết tôi kêu chết đó. Cho nên cái đó mình mới chứng minh rõ ràng là cái mê tín sai lầm, củng cố cái sự tối tâm ngoan cố tham sân quý tử ở thế gian à, nó mới bày ra sự giết chấp ở ngày nay là vậy
đó. Tại sao nói là chỉ có một cái cương quyết đại hùng đại lực đại từ bi, Bảo còn
rồi.
nhớ
Đi nói đi.
không? Kiểu đó anh Bảo nhắc hay lắm mà.
Đi nói lại.
Đại hùng là gì? Đại hùng là gì?
Hả? Đại hùng là cái sự cương quyết của mình đó, cái ý chí của mình nó hùng mạnh, không sợ cái gì đó, kêu đại hùng.
Đại lực,
Đại lực là cái sức mạnh của mình đó.
đại từ bi,
Từ bi là tha thứ và thương yêu, đó là đại từ bi
phải không?
đó.
Rồi nhắc lại ha, em
Lại.
nhớ em biết rồi, anh Bảo nói chính xác hơn á. Đại hùng là tu phải sửa chữa thay đổi hoàn toàn, là đại hùng nha, sẽ sửa chữa mình thay đổi hoàn toàn, đại thay đổi mà hoàn toàn là toàn diện á. Đại hùng á dữ lắm à, dữ lắm mới làm được á, thay đổi hoàn toàn mà
Thay đổi tình thế ha, cách mạng
thay đổi
bản
hết, mà thay đổi một cách toàn diện hoàn toàn.
thân trọn vẹn ha.
Ừ, cho dễ nhớ nha, tại vì nó dài nhưng mà anh nói vậy cho bạn đạo dễ nhớ. Đại lực có nghĩa là nung nấu cái đường lối đó mình đi, cái đường lối sáng suốt á, mình hòa cảm với bên trên, hòa cảm với càn khôn vũ trụ. Tại cái thời của thầy là thời điểm đó thầy nói là hòa cảm với đại tự nhiên, nhưng mà thật sự nói hòa cảm với càn khôn vũ trụ sau này thầy mới dùng ha. Đại từ bi là đem cái sự sáng suốt cho tất cả mọi người ha, có nghĩa là ba cái điều kiện. Thứ nhất là mình kiên quyết thường xuyên mình hành như vậy, mình phải sửa mình thay đổi mình một cách toàn diện, nhớ nha, cương quyết thường xuyên hành như vậy và mình thay đổi toàn diện mình phải sửa mình. Đại lực có nghĩa là nung nấu cái đường lối mà mình sáng suốt đó đó để mình hòa cảm với bên trên, với cái càn khôn vũ trụ, và mình thường xuyên mình hành, thường xuyên mình hành 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 giống như vậy đó, mình phải cương quyết nha. Và đại từ bi là đem cái sự sáng suốt của mình giúp cho tất cả mọi người hòa cảm tất cả mọi người, và giúp được cho cái lục căn lục trần của mình đó, để cho mình nhớ cái phần hồi kỳ rồi mình có cho nghe đại hùng đại lực từ từ bi đó, khó nhớ nha, nhưng mà cố gắng cố gắng, cố gắng, cố
Sau
gắng.
này thầy đâu có xài cái này nữa.
Bây giờ hết rồi, cái đó là cái thời điểm xưa xưa rồi.
Xưa rồi nha.
Rồi, câu cuối cùng. Niệm hành. Bây giờ anh Bảo nghe nha. Đó, anh Bảo chính chủ.
Niệm cái bài ở trong niệm hành đó, chứ không phải là nó liên quan tới niệm hành ha. Rồi đi
nó liên quan tới con đường niệm hành.
Gửi cái bài qua chứ.
Dạ, em gửi cho anh Bảo rồi, rồi với lại em gửi lên trên mạng rồi đó.
Gửi lên mạng xong đấy.
Xây dựng á. Mọi người thấy mà.
À,
em gửi vô cái chat á.
Đây là, đây là. Xây dựng công quả, xây nền cho hậu tiến, trí tâm, trí tâm thanh tịnh, pháp phân quyền, cơ duyên trời độ nay đã thức, tha thứ thương yêu ngộ duyên tiền. Xây dựng công quả, xây nền cho hậu tiến. Thì ở đây khi mà bạn đạo tu làm công quả, xây cái nền tảng của đạo pháp cho hậu tiến, có thể nói là về vật chất hay là về tâm linh. Nếu mà nói về vật chất á, thì xây cái nền ở đây là cũng như là cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, cũng như cái thiền viện cũng là cái cơ đồ tâm linh của thiền viện á, cho hậu tiến, là cho mấy người sau này kế tiếp đó, được tu á, được tiến á, là cái đó, công quả xây nền hậu tiến. Mà mình muốn xây cho hậu tiến á, không phải là xây cái cơ đồ tâm linh nó chỉ có cái một cái nhà hay là một cái cơ sở không, mà nó phải có người tu đứng đắn tu để cho người kế tiếp được tu hành, cho người kế tiếp được hành. Cái đó cũng là cái công quả xây nền cho hậu tiến, để mấy người đó người ta có chỗ để người ta nương, người ta tiếp tục con đường tu ha. Nếu mà không có ai tu đàng hoàng sau này cái người kế tiếp họ đâu có tiến được. Trí tâm thanh tịnh, pháp phân quyền. Trí tâm là nói về cái phần hồn của mình đó, đạt tới cái sự thanh tịnh đó. Lúc đó cái pháp và cái luồng điển của mình nó mới giúp mình phân ra cái sự quyền vi nó như thế nào. Pháp là cái khứ giả, là cái luồng điển xuất phát đi đó, nó mới phân ra một cách sáng suốt cái sự quyền vi của trời đất nó như thế nào. Cơ duyên trời độ nay đã thức. Cơ duyên trời độ là mình làm cái gì mình cũng biết, là mình hướng thượng thì ông trời ông cũng giúp cho mình cái này cái kia, giúp cho mình để thức tâm. Nhớ trời cũng như có câu mà thầy nói, trời thương trời độ thức tâm nhiều là vậy á. Ông độ cho mình thức tâm, độ là để cho mình tiến hóa, mà muốn tiến hóa là phải có thức, phải có thức tâm mình mới sửa chữa rồi mình mới tiến. Thành ra muốn tiến hóa thì ông muốn giúp cho mình tiến là phải nhờ cơ duyên trời độ rồi. Mà ông độ bằng cách nào? Bằng những cái nghịch cảnh, bằng những cái khó khăn, bằng những cái chông gai, là cái đó trong cái định luật mà kích động và phản động á, thì mình mới thức được. Tại vì với cái pháp và những cái lời giảng của ông thầy không vẫn chưa đủ, phải cộng thêm cái định luật kích động và phản động đó, mình mới thức được, là mình mới đem cái đó vô trong tâm của mình được. Tha thứ thương yêu ngộ duyên tiền, thì tha thứ thương yêu thầy nhắc hoài đó, cái tha thứ nó phải đi trước mà rồi nó mới đi tới cái thương yêu. Mà tha thứ thương yêu sực là con người đã đạt được cái tâm từ bi rồi. Bây giờ mình ở dưới thế gian mình chỉ thương yêu những cái người mà không có hại mình thôi, còn ông trời ông Phật á, thì ông người bất cứ người nào ông cũng thương yêu được. Công phá ông thì ông cũng lấy quán làm ăn, ông cũng tìm cách để giúp đỡ cho người đó thức tâm tiến hóa, chứ không phải người đó tới phá mình không thương, thương mấy thằng nịnh mình không là không đúng. Thì tha thứ thương yêu là đạt được cái tâm từ bi rồi đó. Ngộ duyên tiền là biết được cái tiền kiếp của mình nó như thế nào và cái quá khứ của mình nó như thế nào, đã mình đã trở nên sáng suốt rồi đó, mình hiểu hết cái tiền kiếp của mình như thế nào rồi. Thì cái gì
rồi, kết thúc
đã, kết thúc sao?
Dạ xong rồi đó anh, chậu trễ lắm anh Bảo ơi.
Mấy giờ rồi mà trễ?
Dạ cũng gần 7 giờ anh Bảo, cho mấy bạn đạo bên Mỹ chuẩn bị đi chợ.
À còn đi chợ tối nay còn ăn lễ nữa, Giáng sinh nữa chứ hả, quên. Phải đi mua đồ ăn về cho chúng sanh nó hưởng.
Rồi, mở môi.
Hello, sao Lê biết hay quá vậy?
Sao biết?
Hay quá, sao hay luôn.
Đã đi chợ lẻ lẻ không ấy, người ta mua đồ hết á.
Chuẩn bị đi chợ rồi. Mở quậy ra, mở quậy rồi đó.
Cảm tư, cảm ơn, cảm tư.
Happy year.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ellie.
Rồi lẹ lẹ đi.
Với lại chuẩn bị hành lý đặng đặng ngày mai đi Hawaii nữa.
Rồi bây giờ đi đi chợ mua lẻ lẻ đi, mấy tao mua đồ ăn hết á.
Ra đó đi hết đồ ngon á.
Mấy con gà con vịt đi hết á. Chào hết nha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Ly.
Giáng sinh vui vẻ nha.
Dạ, cảm ơn.
Cúp nha.
Dạ.
Ok, cảm ơn Bảo, cảm ơn anh Ly.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Khi, cảm ơn. Như anh bệnh á, thì anh bệnh. Cảm ơn Minh.
Ủa, ha. Ellie's birthday hả?
Đâu có. Em đâu có đâu.
Dạ, có đâu. Thấy ai ấy lên happy birthday.
Không, Ellie's. Happy holidays.
Oh, happy holidays.
Không có đẹp tiếng
rồi. Happy holidays everybody ha. Merry Christmas and happy new year nha.
Dạ, cảm ơn,
chào hết ha.
Chào hết. Chào hết. Cảm ơn.
Cảm ơn anh Thi, cảm ơn mọi người. Bye bye.